एकान्तमयं भगवा कावादियं विहरति चेतवने अनाथभेरिकासारामे अतको अन्यकारामेकान्तवाङ्गाकीर्वनकापङ्गीतवनोपासे त्वायि न मङ्गलानि अचिन्तयो सोखानङ्गलमोतमङ्गसेवन जपालानं बाल्यकालश्च सेवनाचोजाच पूजनीयानि मङ्गलमोत्तमम्बतिरुपदि सवासो च पुत्रेश कथपुण्यः सम्मापयेति चेतामङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलमोत्तमङ्गलम มังกรบวชมังลาสาภิกขุมาตตานังบวชตดารัตตังยะโหอนาคุณาจักกัมมันตาเอตัมมังกรบวชมังกรนัยจะพรหมจริยาจะญาตตานัยจะสังฆโหอนวาจาริกัมมังเอเอตัมมังกรบวชมังกรตีวิรตีปะปะมาจะปะมาจะตัยยะโหอาตมาโลจะทำเมตุเอตัมมังกรบวชมังกรโลจะวิจารปะโลจะสังโฆเตจะกตัยยุตัสเวเวนะธัมมาสวนังเอกังมังกรบวชมังคันติจะโสวจัสสะตาสมนาไนจะดัสสนังกรเวตัมมังแต่ใจตั้งมั่นกระมวลตั้งมั่นตะโพจะกรรมเกลียนจาริยสาจานาดาสังเนตาลใจจิตริยาจามิตั้งมั่นกระมวลตั้งมั่นบวชโสดุกรรมเมติเจตังยาสละกรรมปฏิอาโลกังวิรจังเขมังเนตั้งมั่นกระมวลตั้งมั่นเนตาริสานิกาตวานกาปะตัมบะนาคิกาตาปะตะสิงห์กันติตังเตตังมังคะวะตังอังคีนันโกยุไวโยเนมโมตไตเตโตนึตายกีเตียนตันสาคัวเกมยาคัมโตรองกันสันสาเตกีเตดังนานมโมยุงสังโฆทั้งทาวังเกี่ยวเยี่ยวทางว่ากี่เกี่ยวเต้นเลยสักเนื้อดันเวเทยตรงเนื้อน้องรอยดึงหมอบันกุ้งกึ่งบันบังบังลอยเกดังจื้อเกี่ยวมายังลอยสีงี้เดียวหันโฆทั้งทำเก่ามองเดยมองเดยสองอันลันเน้นไงปีนี้มังวันนี้ใหญ่ยุ่งกองเตะปุ่มกับเดือนเตะต้มดีลายหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองทั้งบุยแก่อาทั้งกันบันจีเหยียนลุ้มเยื่อมนำต้มเนื้อละปุ่มลันก้าวเดือนเอาอยู่เสื้อเต็นท้อกองเดือนเจื้องหน้าลามเจิงกันเรื่องเตื้อทำละปุ่มลันก้าวเดือนหน้าบังเหยียดย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมบางน้อยยึงเลยจังจังมาพุกนั้นก้าวเกินเหนียวบังบังฉันนั้นจำสมเบอร์บาก็สมบังเงยดื่มเบียงมาพุกนั้นก้าวเกินโกที่หันลุงฟ้าเยื่อมเป็นนางเวียนบัวมันมีต้องน้อยลำลาพุกนั้นก้าวเกินสาเร ý tâm niệm là cử chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tỳ thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Gia. Con vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình thập dị duyên khởi. Con xin đọc lại. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập dị duyên khởi. Quán chiếu duyên khởi sẽ do Đại Đức Lệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy được mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi ngày 27 tháng 9 năm 2011. Quán chiếu duyên khởi, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tát Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tôn đức, các thượng vị Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thỉnh thoảng có nghe về Pháp Quán Niệm Xứ. Pháp Quán Niệm Xuyên là một ở trong bốn pháp của tứ niệm xứ. Và trong một Pháp Quán Niệm Xuyên thì chúng ta có nghe về quán tưởng về năm triền cái, về thức giác chi, về ngũ uẩn, về tứ đế. Nhưng trong đó chúng ta không thấy nghe là quán về thập niệm duyên duyên, thập niệm duyên khởi. Thật ra thì chiêm nghiệm 12 duyên khởi ở trong đời sống không phải là chuyện đơn giản. Và đặc biệt là có những mấu chốt mà chúng ta cần chiêm nghiệm rất nhiều, ví dụ sự đau khổ của đời sống hay là cảm thọ chẳng hạn, những thứ rất cần gần gũi nằm ở trong cái nhận thức trực tiếp của chúng ta. Và từ đó chúng ta thấy được bản chất của duyên khởi. Bài kinh ngày hôm nay là một gợi ý quan trọng mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử về đời tại này. Trước hết xin mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó là bài giảng của Đại Đức Tự Quyền. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin đọc phần chánh kinh. Giáo trình thập nhị duyên khởi, quán chiếu duyên khởi, phần A. Thứ nhất, tư lường. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Vách Thí Xá Vệ, Chê Tóc Văn Á, tháng 5, tại vườn ông Á Na Thát Binh Trí Cát, cấp cô độc. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo tư lường, phải tư lường như thế nào để chơn chánh diệt khổ một cách trọn vẹn. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa, lành thai. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo ấy sẽ thọ trì. Vâng này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đang tư lường như sau. Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như giả, như già và chết. Sự đau khổ này lấy gì làm nhân, lấy gì là tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, già, chết hiện hữu? Do cái gì không có mặt, già, chết không hiện hữu? Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau. Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết. Sự đau khổ này lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm tập khởi, lấy sanh làm tạc sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Do sanh có mặt, già chết hiện hữu, do sanh không có mặt, già chết không hiện hữu. Và vị ấy biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt. Và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già chết đoạn diệt. Do sự thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị tùy pháp hành. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị tỳ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chân chánh đoạn tận khổ đau và đoạn diệt già chết. Tư lường thêm nữa, vị ấy tư lường như sau. Còn hữu này do cái gì làm nhân? Còn thủ này do cái gì làm nhân? Còn ái này do cái gì làm nhân? Còn thọ này do cái gì làm nhân? Còn xúc này do sáu xứ này, còn danh sắc này, còn thức này, còn tác hành này do cái gì làm nhân, cái gì tập khởi, cái gì tác sanh, cái gì làm hiện hữu, do cái gì có mặt, các hành hiện hữu, do cái gì không có mặt, các hành không hiện hữu. Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: các hành ấy vô minh làm nhân, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm tác sanh, lấy vô minh làm hiện hữu. Do vô minh có mặt, các hành hiện hữu, do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu. Và vị ấy biết các hành tập khởi, biết các hành đoạn diệt. Vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến các hành đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị tùy pháp hành. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị tỷ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chân chánh đoạn tận khổ đau và đoạn diệt các hành. Này các tỷ kheo, nếu người nào bị vô minh chi phối, dự tính làm phước hành thức của người ấy đi đến phước, nếu vị ấy dự tính làm phi phước hành thức của người ấy đi đến phi phước, nếu người ấy dự tính làm bất động hành thức của người ấy đi đến bất động. Kính mời cô Anicha tiếp theo.
Này các tỳ kheo, khi nào vị tỳ kheo đoạn tật vô minh, minh được sanh khởi, vị ấy do vô minh đoạn tận, minh sanh khởi, không dự tính làm phước hành, không dự tính làm phi phước hành, không dự tính làm bất động hành, không có dự tính, không có dụng ý, vị ấy không chấp thủ một sự gì trên đời, không chấp thủ, vị ấy không sợ hãi, không sợ hãi, vị ấy hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy biết lạc thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy biết khổ thọ vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly. Quý phán nút tố: khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết ta cảm giác được cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng. Vị ấy biết sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên. Này các tỳ kheo, ví như một người từ trong lò nung của những thợ gốm lấy ra một cái ghè nóng và đặt trên một khoảng đất bằng phẳng để sức nóng ở đấy được nguôi dần, và các miếng sành vụn được gạt bỏ một bên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng. Vị ấy biết sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Vì tỳ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, có dự tính làm các phước lành, hay có dự tính làm các phi phước hành, hay có dự tính làm các bất động hành? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu các hành không có mặt một cách trọn vẹn do các hành đoạn diệt, thời tức có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn do thức đoạn diệt, thời danh sắc có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu danh sắc không có mặt một cách trọn vẹn do danh sắc đoạn diệt, thời sáu xứ có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu sáu xứ không có mặt một cách trọn vẹn do sáu xứ đoạn diệt, thời xúc có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu xúc không có mặt một cách trọn vẹn do xúc đoạn diệt, thời thọ có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu thọ không có mặt một cách trọn vẹn do thọ đoạn diệt, thời ái có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu ái không có mặt một cách trọn vẹn do ái đoạn diệt, thời thủ có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu thủ không có mặt một cách trọn vẹn do thủ đoạn diệt, thời hữu có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu hữu không có mặt trọn vẹn do hữu đoạn diệt, thời sanh có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, hay nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn do sanh đoạn diệt, thời già chết có hiện hành không? Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, này các tỳ kheo, phải là như vậy, này các tỳ kheo, không thể khác vậy, hãy tin ở ta, này các tỳ kheo, hãy quyết định, chớ có nghi ngờ, chớ có phân vân, đây là khổ được đoạn tận. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ mô Phật, dạ sa thú, cảm ơn cô Tấn Hạnh, cảm ơn cô Anh Trà, cảm ơn thưa sư dân cùng đại chúng. Con kính cảm ơn thượng tọa Đức Đặng, con kính lễ đến thượng tọa Đức Đặng, đệ Đức Ca Pháp, đệ Đức Minh Hạnh, đệ Đức Pháp Tính và cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện cung công thân chào đến với tu nữ sư cô cùng chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivade Niswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý để tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nhờ quả lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật hôm nay chúng ta đọc qua một cái bài kinh văn ở trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya với cái tựa đề là Quán Chiếu Duyên Khởi. Chúng ta thấy mệnh đề đầu Đức Phật ngài bảo tất cả mọi các vị thầy tỳ kheo hãy nhớ và thọ trì, hãy tư lượng, hãy cẩn trọng, hãy cân nhắc mọi việc. Cái sự tư lượng đây cũng có nghĩa là cái sự cân nhắc, cái sự cẩn trọng ở trong mọi cái sự suy nghĩ của mình. Cách của một chúng sinh dầu cho là nõn thai thấp và quá sinh, ở đó đều có phải cái sanh cái tử. Nếu như kiếp của nhân loại thì nó phải có cái gì? Có cái sanh, già, đau, bệnh, chết. Ở đây, tất cả những sự hiện hữu đó, nó đều có các pháp làm nhân làm duyên. Không phải ai mang tới cái bệnh cho mình, không phải ai giới thiệu chúng ta sanh vào cuộc đời này, cũng không ai bắt chúng ta sanh vào cuộc đời này, mà tất cả đó là do các hành hay là các duyên nó tự tạo, nó hiện hữu. Tại sao mà chúng ta phải già? Tại sao mà chúng ta phải bệnh? Tại sao chúng ta phải chết? Bởi vì chúng ta có, bởi vì chúng ta phải sanh ra, cha thí chúng ta phải có mặt. Phải cha thí thì cái gì? Cái sanh có mặt này thì phải già chết, sầu bi khổ não nó có mặt. Đức Phật ngài xác chứng cho chúng ta một cách rõ ràng. Chính vì chúng ta hiện hữu, chính vì chúng ta sanh ra, chính vì chúng ta ước muốn có đó, cho nên nó sẽ có. Nó sẽ có cho chúng ta cái sống. Ở cái sống thì nó phải có cái gì? Phải có già chết, sầu bi, khổ não, hay là nó phải có sự già, phải có sự bệnh, phải có sự chết. Đối với một người, người ta rất là sợ chết. Tại sao người ta sợ chết? bởi vì ta muốn sống, mà chúng ta muốn tránh né cái chết nhưng nó cũng tới, chúng ta muốn tránh né cái bệnh nó cũng phải tới, chúng ta muốn tránh né cái già nó cũng tới. Bởi vì sao? Đó chính là duyên khởi của nó, mà các pháp nào có nhân làm duyên thì các pháp đó nó phải có, mới có cái diệt của nó. Nó khởi sanh bởi vì các pháp này đây chính là hữu vi pháp, sanh ra thì nó phải bị cái sự chịu cái sự vô thường, chịu cái sự khổ đau. Và thế là ở đây chúng ta còn thương tiếc gì nữa, mà trong kinh văn, ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy: con ta tài sản ta, người ngu nghĩ như thế, chính thân còn không có, con đâu, tài sản ở đâu? Bởi vì chính vì chúng ta phải biết cái gì làm cái nhân đưa lên cái sự đau khổ. Cái sự đau khổ này cần phải được chúng ta hiểu rõ một cách căn bản. Đó chính là những cái phiền não, đó chính là những cái gì? Những cái nghiệp quả mà tất cả chúng sinh phải chịu trầm luân sanh tử đau khổ. Không phải có tự động mà có cái sanh có mặt trong cuộc đời này, mà nó phải do cái gì? Tại sao? Tại sao có mặt của cái sanh đó? Bởi vì nó phải có cái ái cái thủ. Giữ mà giữ không được, muốn sống mà sống không xong, mà nó phải chết. Thì khi mà chết đi thì ước muốn sống, muốn có mặt thì nó có mặt, nó tiếp diễn. Cũng như bây giờ chúng ta mất đi một người con thân thương, mất đi một món đồ vật tốt đẹp, thì chúng ta muốn sẽ có một người con ta nữa, muốn sẽ có một cái đồ vật như thế này mà chúng ta vừa lòng khả thì ta lạc, thì nó rồi nó cũng sẽ có cho chúng ta, và rồi nó cũng sẽ mất đối với chúng ta. Nó như thế thì cũng vậy, chúng ta muốn sống, muốn hiện hữu, muốn tiếp diễn. Bởi cho nên thường gọi tức là hiện hữu, còn ước mong hiện hữu tức là còn tiếp diễn, chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận cái sự luân hồi. Đối với đệ tử tu tập Đức Phật Ngài dạy phải tư lường, phải tư lường, phải cân nhắc một cách cẩn trọng, phải cẩn thận ở trong mọi cái gì, mọi cái sự suy xét. Không phải sự khổ tự động mà nó xuất hiện, mà nó phải có cái duyên khởi của chính nó. Thì trong kinh văn chúng ta vừa nghe đọc qua, cái sự khổ thì nó nhiều loại và nó đa dạng, nó khởi lên, nó khởi lên như là già chết, sầu bi khổ não vân vân. Thì những cái đó nó đều là có cái tập khởi, nó đều lấy cái, nó có cái nhân duyên và nó có cái tập khởi của chính nó. Không phải chúng ta vào cuộc đời này nó đơn giản chỉ là cha làm mẹ giới thiệu chúng ta vào đời. Cha và mẹ chúng ta chỉ là một phần duyên trong nhiều duyên nó tiếp diễn. Và kính thưa quý vị, ở trong đó nó còn có cái gì? Nó còn có một cái, nó còn có cái nghiệp quả của chính mọi chúng sinh, cái sự hiện hữu đó. Tại sao tôi không ở một gia đình kia mà tôi phải ở gia đình này? Tại sao người cha kia không phải là cha của tôi, người mẹ kia không phải là người mẹ của tôi, mà người cha người mẹ này là người cha người mẹ của tôi? Tại sao người con kia, con của người ta không là con của tôi, con của tôi không phải là con của người ta? Thì tất cả đều có một cái mối tương quan, mà ở trong cái hệ luận của cái nhân quả nó hết sức rõ ràng. Với tất cả cái gì có mặt, tất cả hiện hữu, khi mà già chết sợ bi có mặt, đó là do tập khởi của tính thu diệt của cái sanh. Vì sao cái sanh nó có mặt? Thì tất cả mọi cái khởi sanh sự thì sự sanh ở trong cuộc đời này nó sẽ tiếp diễn. Chúng ta ước muốn sống dầu cho người ấy đau khổ cách mấy, nhưng người ấy cũng vẫn muốn sống. Cái quyền sống đó nó rất là lớn. Bởi vì một trong những cái mà Đức Phật này nó không được phép tước đoạt cái mạng sống của chúng sinh. Và ở đây là bởi vì tất cả chúng sinh đều sợ chết, mà tham sống sợ chết đó chính là cái gì? Chính là cái nhân của tham ái, chính là cái nhân của sinh tử đau khổ, mà cũng chính đây chính là cái nhân là tập khởi của tham ái hay là của ái. Mà ái có mặt thì chắc chắn rằng thủ có mặt, mà thủ có mặt thì như đã nói là thủ sẽ có mặt. Khi mà thủ có mặt thì cái gì? Thủ có mặt thì già chết sầu bi khổ não có mặt. Mà cái sự tân hoàng như thế, Đức Phật đã nói chúng ta thấy một cách hết sức là căn bản. Và cái tư lường, cái khổ, cái già, cái chết, cái sự bi khổ não này nó đưa đến, chúng ta phải tùy pháp hành, biết rõ cái sanh già đau chết này nó đến với ta, và tất cả các pháp hành đó nó đều do cái gì? Nó đều do cái duyên, và cái duyên tài tạo của nó. Rồi các pháp hành này đều phải do cái gì? Cái chuyện của sự vô thường. Ở đây pháp quán niệm xứ như lời dẫn của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng ta thấy quay quán về cái sự vô thường của sắc thân này, vô thường của cảm thọ này, của danh và sắc này, quán về cái sự khổ đau của kiếp sống này, hiện hữu của các pháp hữu vi này. Và thế là ấy không chấp ngã, không chấp thủ ở một cái gì là ta, là của ta cả. Đối với cái người là có cái sự quán chiếu như vậy, và khi quán chiếu về cái gì, về cái tam tướng, hay quán chiếu về tứ đế, hay cả quán chiếu về thập nhị duyên khởi, thì cũng là một quy trình của các pháp. Bởi tại sao cái sự khổ có mặt? Bởi vì do cái tập đế nó có mặt. Bởi do cái gì? Do cái phiền não lưng ở đây, hay là do vô minh ái thủ có mặt. Đó chính là những tập khởi mà đưa chúng sinh đau khổ từ ngày xưa cho tới hôm nay. Này các vị tỷ, này các thầy tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến sự khổ diệt, mà chúng ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Hãy nói một cách ngắn hơn, chính vì không biết cái phiền não luân hồi của vô minh, của ái, của thủ, mà của vô minh, của ái, của thủ lẽ ra nó cần phải được chấm dứt, cần phải được đoạn trừ, mà đây chính là gì? Nó là nhân sanh mọi cái sự đau khổ trong cuộc đời này. Dẫu cho là chúng sinh ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, là chúng sinh hữu hình hay vô hình, là chúng sinh thấp hay bé, hay là chúng sinh vi tế, hay là chúng sinh đa dạng, vân vân, tất cả mọi thứ đều là do cái gì? Là do cái tập khởi của khổ chính là cái tham ái, nó dẫn dắt. Và kính thưa quý vị, kinh văn Đức Phật này nói một cách rõ ràng, cũng chính cái gì? Chúng ta phải tư lường. Còn hữu này lấy cái gì làm nhân? Thì chính nó lấy cái thủ làm nhân. Bởi vì chính giữ mà chấp thủ, giữ gìn không được, cho nên muốn có thì nó có, mà muốn tiếp diễn thì nó sẽ cho tiếp diễn. Và tại sao phải gìn giữ, tại sao phải ôm nắm như vậy? Bởi vì cái đó khải thị cái là vừa lòng, đó chính là ái làm nhân làm duyên. Thì quả thật nếu như trong cuộc sống này mà chúng ta cắt được ngay cái chỗ cái ái, chúng ta cắt được cái ái thì thật sự là tốt đẹp, quá quá là tốt đẹp. Nhưng điều mà điều chúng ta không có gì từ nó được, ngay cả chúng ta là những người học Phật pháp, biết đời là khổ, nhưng mê thì nó vẫn mê, tham thích thì nó vẫn tham thích. Tại sao vậy? Bởi vì do cái ái dục tiền miên, cái ái nút si giá nó ngủ ngầm ở trong tâm ta, và do cái vô minh nó che khuất ta. Khi ta biết sợ thấy luân hồi mà toan ỉm cái hành vi của mình sợ mình làm những điều mà tại sao chúng ta vẫn làm? Bởi vì lúc đó cái vị ngọt của ái và do vô minh nó che khuất, cho nên chúng ta do phóng dật, cho nên chúng ta hành động, và ở đó kiếp con người luôn luôn lúc nào cũng hối hận là như thế. Khi những sự việc nó đã xảy ra, khi những sự việc nó đã kết thúc mà không như ý chúng ta, thì chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta thất vọng. Thì cái sự thất vọng, cái sự đau khổ đó chính là cái gì? Nó ngự trị trong tâm của tất cả chúng ta. Ở đây Đức Phật ngày dạy chúng ta phải biết tư lường, mà chính cái sự tư lượng đó cho nên chúng ta mới tùy pháp hành. Chúng ta sống theo pháp, sống tùy pháp, và sống theo tùy hành pháp hay là tùy pháp hành. Đức Phật ngài luôn luôn dạy chúng ta phải cân nhắc một cách cẩn trọng, chúng ta phải luôn luôn có một chánh niệm, chúng ta phải luôn luôn có một sự kiểm soát chặt chẽ, chứ không thể nào mà buông trôi cái cảm xúc được, buông trôi nó đi nơi này nơi kia hoàn toàn.
ở đó nhờ dạy chúng ta rất là kỹ, cũng như phải có sáu xứ nhãn nghĩ tiêu thiệt thân, thì ở đó mới có cái gì, mới có thức, hay là có cái gì, có cái sắc, thì nó mới có cái danh, nó nương gái, nó hiện hữu. Mà cái sắc, cái danh này, đây là một cái gì, thì chính cái đó nó là thức, nó hiện khởi. Mà khi thức hiện khởi, thì kính thưa quý vị, à, kinh văn chúng ta nhớ rằng, duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, hay là chính là lục xứ, hay chính là sáu xứ này. Kính thưa quý vị, sáu xứ này nó sẽ dẫn chúng ta để chúng ta được cái gì? Chúng ta có nơi vậy, ở đó chúng ta sẽ dẫn đến lục xứ, xin lỗi, lục xứ thì dẫn đến lục xứ. Thì ở đó có sự cảm thọ, có cái sự giao thoa giữa căn cảnh và thức. Ở đó chúng ta cảm thấy vừa lòng, hài lòng với cái gì? Tâm của chúng ta thấy sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc, lập tức chúng ta thích. Và nếu như không vừa lòng thì trực tiếp chúng ta có phản ứng. Thì cái gì? Cái đó chính là từ cái lục xúc duyên cho lục thọ. Ở chính cái lục nhập hay lục xứ này duyên cho lục xúc này, và lục xúc này duyên cho lục thọ này. Cho nên cái cảm giác là vui hay là vừa lòng hay không vừa lòng, cảm giác thọ, cảm giác khổ, cảm giác lạc hay cảm giác khi khổ khi lạc, vân vân, tất cả chúng sinh sẽ cảm thọ, sẽ cảm thọ nó, thọ nó. Mà Đức Phật ngài khẳng định ngay chỗ này, cảm thọ nó là cái gì? Nó là vô thường. Cái gì là vô thường? Cảm thọ nó sẽ vô thường. Thời cái cảm thọ mà đau thống thiết, mà đau tận cùng, ngay cả đến mất mạng sống, thì cảm thọ nó cũng sẽ vô thường. Khi bị hành giả tu tập, cái đau thì ấy biết là nó đang đau, nó đang thống khổ, nó đang nhức nhối vô cùng, tận cùng. Nhưng vị ấy biết tư lường một cách rõ ràng, tùy pháp hành một cách rõ ràng, để vị ấy không còn phải bởi vì cái thân này, chấp cái thân này sợ đau quá mà vị ấy bỏ qua một bên. Khi tâm hướng đến cái gì? Khi tâm hướng đến biết rằng cái đau này nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là chịu cái cảm thọ của cái sự hiện hữu. Cái đó, một con người không thể nào mà nếu như đau, làm sao chúng ta hết đau? Chúng ta xoa, có phải vậy không? Dạ, xoa cũng hết đau, nhưng chúng ta chỉ cảm đau trong một giây lát. Nhưng cái cảm giác đau bây giờ khi chúng ta ngồi thiền, đầu tiên vì chúng ta ngồi kiết già, nó rất là căng, nó rất là đau. Nhưng nếu như chúng ta sợ, chúng ta tránh né nó, thì nó không bao giờ chúng ta vượt qua được, mà chúng ta cố gắng chúng ta chịu đựng. Còn ở trong các tu tập của tứ niệm xứ thì vị ấy dạy ấy phải có cái cảm thọ, dạy vị ấy phải ghi nhận cái cảm thọ đau, biết nó đau, biết cái cảm nhận nó đau, và vị ấy biết rằng cái đau này nó sẽ vô thường, bởi vì và ngay cả cái lạc nó cũng vô thường, và cái đau này nó cũng vô thường. Ngay cả cái cảm thọ lạc tận cùng và cảm thọ khổ của tận cùng, nó cao nhất và nó đau khổ nhất, nó an lạc nhất và nó đau khổ nhất, thì các cảm thọ nó cũng đều sẽ đi qua, bởi vì nó thuộc về các pháp hành. Thì kính thưa quý vị, khi suy nghĩ như vậy thì một lần bây giờ chúng ta thử, quý vị ngồi, quý vị nhớ, nếu như chúng ta ngồi thiền, chúng ta cứ nhớ nó đau hoài thì chúng ta không bao giờ ngồi được, mà chúng ta chịu đựng, chúng ta ghi nhận cái đau, đến một lúc thì tự động cái đau nó hết. Hoặc là đến một lúc chúng ta sẽ dùng một cái sự cố gắng, cái sự tinh tấn của chúng ta, cái sự nhiệt tâm chúng ta tu tập bằng, hay là chúng ta tư lường một cách rõ ràng, thì cái đau nó trong một thời gian hết, và chúng ta có thể ngồi kiết già nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, vân vân, kể cả một buổi, một thời gian dài. Thì ở đó là do cái gì? Cái mà Đức Phật ví dụ rất là hay, như cái người thợ gốm lấy cái mảnh gốm ra, khi ấy để cho nó nguội thì bị ép gạt những cái gốm nó qua một bên. Thì cũng như thế nào, chúng ta bỏ cái thân, chúng ta không có quan tâm thân này nó đau, khi chúng ta ghi nhận cái đau bởi vì ấy biết rõ rằng là cái không quan tâm đến cái thân này nữa, thì ngay cái đó nó rất là nhẹ nhàng. Chứ còn nếu như mà chấp mà sợ rằng trời chết rồi, nó đau cái này mà nó gãy cái chân, nó đau cái này là nó gãy cái tay, nó đau cái này nó chắc là nó cột xương sống, nó cong xương sườn. Chúng ta chỉ có một sự suy nghĩ sợ sệt và lo lắng như vậy thôi, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta ngồi thiền một cách yên lặng được. Chúng ta thôi, chúng ta ngồi thiền ở một cách nó yên vui được. Tất cả những người nào mà vào ngồi thiền thời gian đầu thì họ không quen với cách ngồi và tự động điều hòa, để kiềm chế, thì đó đã là một cái phản ứng nhẹ ở trong tâm rồi. Và bắt đầu tới chúng ta cảm thấy nó ngứa ở bên này, nó nóng bức ở bên kia, và nó đau nhất ở chỗ này, nó đau nhất ở chỗ nọ, thì cái sự đau nhất ở đó nó chỉ là một cảm thọ. Có đôi khi nó do tâm của mình cảm thấy nó là như vậy, nhưng là một người biên giả tu tập. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài xác định rõ cho đến tận cùng cái sự đau khổ đó, nhưng vị ấy cũng vẫn biết và không có hướng tâm đến cái đau đó, và cũng như cái lạc đó, vị ấy cũng không có hướng tâm đến các cái lạc đó. Và chính như vậy cho nên vị ấy mới có một cái sự chính vì có sự quán xét một cách rõ ràng cái nhân quả, cái nhân duyên của chính nó. Chính vì có cái thân này, chính vì chúng ta chấp về cái thân này cho nên chúng ta phải sợ đau. Chứ sự thật là cái thân này hiện hữu. Thì kính thưa quý vị, tất cả mọi cái gì cũng vậy, cái điều đau khổ hay là không đau khổ là do chính chúng ta biết. Biết cái gì? Cái sự diễn tiến của danh và sắc này nó là như vậy, được biến tri, được hiểu biết một cách rõ ràng. Giờ cái tâm này, cái gì đau, cái gì trong tâm chúng ta đau, chúng ta cho rằng chúng ta đau, nhưng sự thật ra cái đó chỉ là một cảm giác thôi. Và cảm giác rồi nó cũng sẽ mất, cảm thọ đó nó sẽ mất đi, cảm thọ đó nó sẽ không tồn tại. Và khi viền giả biết rằng cảm thọ đó nó sẽ không hiện hữu, nó sẽ không tồn tại, chúng ta sẽ có một cái sự sự không dao động, sự không sợ sệt. Và khi không có sự khi có sự không dao động, không sợ sệt thì thời chúng ta sẽ tiến tu, chúng ta sẽ thành tựu được. Còn nếu như ngược lại, nếu như chúng ta cảm thấy rằng sợ sệt, lo lắng, thì từ cái sự sợ sệt, lo lắng là chúng ta sẽ chào thua, và chúng ta sẽ không thể nào tiến tu được. Kính thưa quý vị, rồi kinh văn chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy cái gì ở đây? Ngài nói đến các hành, ở đó chỉ phúc hành và bất động hành. Mà cái gì làm nhân làm duyên với các hành đó chính là do vô minh làm nhân cho các hành đó. Mà chính các hành đó thời sẽ làm cho chúng sinh như thế nào? Nếu chúng sinh làm thiện, chúng sinh khởi muốn lên là có cái quả thiện, thì nó sẽ có quả thiện, nó sẽ có tức là nó sẽ có phúc hành cho chúng ta. Người nào dự tính làm phước lành, phước của người ấy sẽ đi đến phước. Tức là kết quả của người ấy sẽ được thọ hưởng cái quả lành. Mà cái quả lành đó cũng do cái gì? Cũng do vô minh này làm nhân làm duyên. Bởi bữa hổm mà chúng ta thấy nhiều câu thảo luận mà Thượng Tổ Giác Đẳng đã đặt cho Chư Tăng ở chỗ này, nó bị cái hệ lụy ở, nó bị hệ lụy lại là cái gì? Nó còn trong cái còn cương tỏa của vô minh. Bởi dẫu cho là làm thiện, nhưng mà chính cái việc làm thiện đó nó lại là còn cái gì? Còn cái sự thọ hưởng của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Cái phúc hành này nó trọn vẹn như vậy, và người ấy hướng tâm tới đó thì cái quả nó sẽ có như vậy. Và đến người nào mà tạo cái ác nghiệp, tức là phi phúc hành, thì cái thức của người ấy cũng sẽ đi đến cái phi phúc hành, hay là cái nghiệp ác, hay là cái quả tội của người ấy làm, thì nó cũng sẽ trả quả tội. Và người nào mà làm mà bất động hành ở đó, chẳng hạn như các vị thiền chính, như là thiền sắc giới hay thiền ngôn sắc giới, hướng tâm tới đó thì nó sẽ đi đến đó. Nhưng ngược lại, chúng ta thấy đối với cái vị hình giả, đối với cái vị mà tùy pháp hành hay là vị nào mà tư lường một cách rõ ràng, hay là vị tỳ kheo nào mà đoạn tận vô minh, mà minh được sanh khởi, thì khi đó vị ấy làm việc gì? Tức là vị ấy không có liên hệ đến phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các hành này nó có quả, các hành này nó sẽ cho kết quả. Tức là phúc hành thì cho quả vui, bất động hành, xin lỗi, phi phúc hành thì cho quả khổ, bất động hành thì cho kết quả của các thiện chứng. Thì là có tiếp diễn đối với các ngài, đối với các vị thánh, các ngài đã chứng đắc thành tựu cái kết quả bồ đề, kết quả an lạc giải thoát, thì cái hành động của chính ngài là nó không còn nhân quả. Các ngài không có làm thiện cũng không có làm ác, cái hành động của các ngài nó là gọi là kriya citta, tức là cái tâm tố hay là cái tâm vô ký, chứ nó không có cái thiện ác nó dự phần. Bởi vì thiện ác dự phần có nghĩa là quả nó sẽ trổ, quả nó sẽ phát sanh, thì thời vì ấy hiện hữu thì ấy tái sanh lại nữa. Cho nên đối với cái vị mà vị thánh, các vị ấy không còn dự phần trong cuộc đời này. Đây là một cái điều đặc biệt. Còn tất cả những chúng sinh phàm phu, chúng ta có cái phúc và có cái phước lành của cái quả thiện của chúng ta, và có cái bị cái quả phi phúc hành, hay là bị cái quả ác của chúng ta đã tạo, và chúng ta là tu chứng các cái thiền đáo đại hay là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đó, thì nó sẽ cho một kết quả. Mà khi như thế thì lại sanh tử lăn trâu nữa. Chúng ta đã từng là các cái vị trời phạm thiên, sắc giới và vô sắc giới, chúng ta là chúng ta cũng từng là chúng sinh đau khổ nhất. Bởi vì chính là cái gì? Chính là các hành này chúng ta đã làm hết. Chúng sinh phàm phu là đã đi qua các hành, đã làm các hành, nhưng chúng sinh phàm phu không có đạt được, chứng đắc được cái vô minh, không có biết được cái sự sanh cái sự khởi sanh của cái đau khổ. Thì ở đây chính là chúng ta thấy Đức Phật ngài xác định rõ cái nghiệp luân, tức là hành hữu này nó có mặt. Mà đối với thánh thì vượt ngoài cái gì? Cái hành hữu này, các ngài không còn trở lui cái trạng thái này nữa. Cho nên cái việc làm hành động của các ngài không bị hệ lụy của cuộc đời. Cho nên cái hạnh phúc của chính ngài, cái hạnh của ngài đạt được, nó khác hơn cái hạnh phúc của chúng sinh. Khi mà chúng ta vui vì chúng ta được cái điều thuận duyên may mắn, nhưng nếu mà chúng ta rất buồn khi nó đã trôi xa tầm thế giới của chúng ta, khi nó không còn như ý chúng ta muốn nữa, thì ở đây đối với cái vị mà khi tu tập mà tự biết tư lường, biết tùy pháp hành một cách rõ ràng, thời vị ấy sẽ học tập theo để thành tựu những cái pháp cần phải thành tựu. Đó chính là cái gì? Đối với những vị tỳ kheo đã thành tựu để chứng đạt được vô minh. Kinh Văn Đức Phật ngài dạy một cách rõ, ngài xin nhắc lại về cái cảm thọ. Ngài nhắc một cảm thọ hết sức là nhiều lần ở trong cuộc đời này, như ở trong kinh văn. Và dầu cho là cảm thọ tốt đẹp nhất, cảm thọ lạc, hay chúng ta vui thích với cái hạnh phúc, với cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì rồi nó cũng sẽ đi qua. Và rồi chúng ta bị một cái sự khổ đau khốn cùng thống thiết của thân và tâm này, rồi nó cũng sẽ đi qua. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta phải rơi vào cái tuyệt vọng. Khi chúng ta đau quá, cái đau quá rồi nó cũng sẽ qua. Và nhờ như vậy mà chúng ta mới thấy chính chúng ta hiện hữu đây. Tại sao chúng ta đau đớn này? Chính vì còn sắc thân này, sắc thân ngu uẩn này, cho nên chúng ta đau. Và chính vì chúng ta đau đó, cho nên chính vì chúng ta ái luyến cái sắc thân ngũ uẩn này, cho nên chúng ta sợ đau. Chính vì chúng ta muốn nung nấu, chính vì chúng ta muốn tô điểm vào chất đầy đó, cho nên chúng ta mới hướng tâm đến một cái cảm giác lạc thọ của chính nó. Rồi cho đến tận cùng đau, cho đến đau tận cùng, cho đến thống thiết, cho tất cả, ngay cả là như là một cái đau đến mà tận cùng của sinh mạng, xem như là lúc đó chúng ta gần chết hoặc là đã chết. Thì cái đó vì chúng ta nhiều lần đã cảm thọ như vậy. Cái cảm thọ này, cảm thọ của quá khứ này chúng ta đã gặp quá nhiều. và chúng ta đang cảm thọ trong hiện tại và tương lai, chúng ta cũng sẽ bị cái sự cảm thọ này nữa nếu như chúng ta còn muốn sanh hữu nữa. Thực ra kiếp của một con người chỉ là một chuỗi dài của cảm thọ vui buồn, dẫu cho là thân hay là tâm, nó chỉ là cảm thọ vui buồn mà chúng ta gọi là có cái xúc cảm hay là cái cảm thọ đó, nó vui nó buồn. Mà ở đây kinh văn Đức Phật này dạy cuộc đời này nó vui ít nó khổ nhiều, tuy là nó có vị ngọt của chính nó nhưng điều nó vui ít nó khổ nhiều, không như ý chúng ta muốn, không như ý chúng ta thích, không như ý chúng ta lựa chọn, không như ý chúng ta được vừa lòng mến yêu đâu, mà nó sẽ tùy theo cái duyên, tùy theo cái của mỗi người có cảm thụ nó như thế nào. Rồi kính thưa quý vị, cái xác thân này mọi việc gì dầu cho đau hay là không đau, dẫu cho là cảm giác lạc hay cảm giác khổ, thì cái xác thân này nó cũng cuối cùng nó cũng đi tới đó và nó phải mất đi, nó phải biến diệt, nó không có tồn tại một cách vững chắc được. Mà vượt với ví dụ mà chúng ta thấy đó là như một người nung nấu cái lò gốm, thì cái lò gốm nó đồ vườn ấy lấy ra một cái ghè nóng và đặt trên một cái khoảng đất bằng phẳng và sức nóng ấy để cho sức nóng ấy nguội dần, rồi ấy gạt bỏ một cái gì, gạt bỏ những cái mảnh sàn mảnh vụn qua một bên. Thì cũng vậy, chúng ta đừng có quan tâm tới cái thân của chúng ta cảm thọ, thân của chúng ta là hay cảm thọ thì tự động chúng ta sẽ được thăng lên. Thì cũng vậy, đối với người đệ tử phải thực hành một cách trọn vẹn, một cách chân chánh, và phải hiểu được cái khổ nó, đây là cái khổ này, và cái khổ này nó phát sinh do nhân gì, do nhân gì nó cảm thọ, tại sao nó cảm thọ, bởi vì do nhân của sáu xứ, và tại sao nó có sáu xứ này, do nhân của sáu xứ, và tại sao có nhân của sáu xứ, do nhân của danh sắc, và tại sao có danh sắc, bởi vì do nhân của hành, và tại sao do nhân của hành, bởi vì do có vô minh. Cho nên khi một vị tỳ kheo có sự tu tập như vậy thì thời vị ấy sẽ rất là an lạc, sẽ rất là an vui, sẽ biết chấp nhận. Đối với cái người mà chứng đắc tu tập thì tất cả mọi cái cảm giác đau buồn, kinh văn dạy một cách hết sức là chúng ta cần phải có sự chú ý, dầu cho cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác coi như là nóng bức hay hoặc là khổ như thế nào, thì tâm của vị ấy không có bị hệ lụy, tâm của vị ấy nó hướng đến cái gì, cảm giác với niệm thoát ly. Mà khi mà vị ấy cảm giác với cái niệm thoát ly đó, tức là tâm của vị ấy không còn dính mắc nơi cái thân này, cho nên nó không có đau khổ, không còn bị chấp cái thân này, không còn cái sự chăm sóc yêu mến thích cái thân này, cho nên vị ấy sẽ vượt qua cái thân, vị ấy bỏ qua một bên như là một cái miếng sành từ trong lò nóng đã được đem ra, nó đã nguội, và vị ấy có thể bỏ qua một bên tất cả những cái miếng sành, miếng sứ mà dính quanh đó, vị ấy không quan trọng cái thân của mình nữa. Thì kính thưa quý vị, thì như thế thì vị ấy chính được cái sự tu tập như vậy, vị ấy được một cái sự thực hành như vậy, thì thời đó chính là cái giá trị của vị thánh tứ quả, hay là cái con đường cuối cùng là cần phải thực hành như thế. Đó chính là con đường cuối cùng, tức là khi vị ấy đã thành tựu, hay là đạo đế được các vị ấy đã tu tập, và diệt đế được các vị ấy đã thành tựu, là ngay chỗ này. Rồi kinh văn Đức Phật này nhắc lại một cách cho chúng ta nhớ một cách rõ ràng nữa. Tại sao các hành này có mặt? Nếu các hành này không có mặt một cách trọn vẹn thì các hành sẽ đoạn diệt. Và khi các hành đoạn diệt thì thời cái gì sẽ đoạn diệt? Thức nó sẽ đoạn diệt. Thức nó không có hiện khởi được. Và khi thức không có mặt một cách trọn vẹn và do thức này nó được đoạn diệt thì thời sẽ không có danh sắc. Rồi cũng vậy, danh sắc được đoạn diệt, danh sắc được coi như là được chấm dứt thì thời sẽ không có sáu xứ, và không sáu xứ thì không có sáu xúc, sáu xúc là được đoạn diệt, và hay là chính vì sốt này, xứ này không có mặt thì làm sao có thọ? Không có thọ, thời thọ sẽ không có mặt. Mà khi thọ không có mặt một cách trọn vẹn, thọ do đoạn diệt, do chấm dứt rồi, thì thời ái sẽ không có mặt. Mà ái không có mặt thì một cách trọn vẹn, một cách chấm dứt thì thủ sẽ không có mặt. Mà thủ không có mặt một cách trọn vẹn thì thời, ở đây chúng ta lưu ý, thời sẽ không có cái hữu, cái hiện hữu có mặt. Mà cái hiện hữu không có mặt một cách trọn vẹn thì sẽ không có cái gì, không có cái sanh. Mà không có cái sanh thì không có cái gì, không có cái già chết sầu bi khổ u não hiện hữu nữa. Thì chúng ta thấy ở đoạn đầu Đức Phật ngày chỉ cho chúng ta tại sao, tại cái này có mặt thì cái kia nó có mặt, cái này làm nhân, cái này làm duyên. Do cái gì? Do cái gì làm sanh già đau chết đau khổ? Bởi vì do cái hữu, cái hiện hữu. Cái hiện hữu làm nhân làm duyên. Giờ từ cái hữu làm nhân làm duyên đó, mà cái gì do có cái hiện hữu? Bởi vì do có cái, do có cái thủ, rồi do có cái ái, rồi do có cái thọ, rồi do có cái xúc, và do cái xứ, do cái danh sắc, do cái hành, do cái vô minh, cho nên nó có mặt. Còn ở đây cuối cùng thì chúng ta thấy Đức Phật ngài chỉ chúng ta một cách rõ ràng, hỡi khi cái gì không có mặt, Đức Phật ngài chỉ rõ cho ta, khi các hành không có mặt, mà các hành này được các bậc thánh đã chấm dứt, không còn liên hệ có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Và khi phúc hành, bất động hành nó không có mặt thì làm sao mà có cái gì có thức, làm sao có danh sách, làm sao có cái làm sao có cái xứ, làm sao có cái xúc, làm sao có cái thọ, làm sao có cái ái, làm sao có cái thủ, làm sao có cái hữu, làm sao có cái sanh, làm sao có cái hữu, làm sao có cái sanh. Và sanh không có thì thế là già chết rồi đi khổ u não, không có mặt. Thì xem như chúng ta đã làm trọn vẹn. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngài nhắn nhở cho chúng ta không thể khác vậy, phải là vậy. Ở đây muốn nói rằng, nếu như cái này có mặt thì kia có mặt, mà cái này không có mặt thì kia không có mặt. Ánh sáng xanh thì vô minh, bóng tối diệt, mà bóng tối có mặt thì sẽ không có ánh sáng. Cái điều này chắc chắn như chân như thật. Thì cũng vậy, như vậy thật phải là như vậy, này các tỳ kheo, không thể khác vậy. Hãy tin ở ta, này các tỳ kheo, hãy quyết định, chớ nghi ngờ, chớ có phân vân. Đây là khổ được đoạn tận. Chúng ta tu tập quán chiếu làm sao để thấy được cái gì? Cái danh cái sắc này, làm sao quán chiếu được hết cái sự hiện hữu này? Làm sao quán chiếu thấy được cái năm quẩn này? Nó vốn tức là họp hiệp hội của ngũ quẩn. Cái sắc thân này giữa cái danh sắc này chỉ là sự hiệp hội của sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn. Hay nó do 12 duyên nó tập trung và nó hiện khởi để tạo thành một chúng sinh mà lăn tơi sanh tử bao đời nay. Giờ phải như chân như thật, thấy như rõ như vậy. Chúng ta có mặt ở trong cuộc đời là như thế, và chúng ta sẽ ra đi trong cuộc đời cũng là do cái già chết sầu bi khổ não này. Mà làm sao có cái sự tu tập, có cái sự quán chiếu để thấy rằng tất cả, thấy rằng cái sự hiện hữu của chính chúng ta đó chính là sự tập khởi của toàn bộ các khổ quẩn, nó đã được đúc kết. Hay là cái sự hiện hữu của chúng ta chính là do cái gì? Do nhân của tham ái làm nhân, tham ái làm duyên, cho nên sự hiện hữu này có mặt. Và tại sao chúng ta có mặt này? Chính là do hữu có mặt, cho nên chúng ta sanh đi, sanh lui trở lại, tiếp diễn đời này đời kia trùng trùng, coi như là chúng ta đã sanh tử lăn trôi, coi như đời đời kiếp kiếp, mà coi như từ trong vô thủy tận cùng cho tới hôm nay cứ thế cái này. Thì tìm cái điểm cuối cùng của chính nó, chính là chúng ta phải tu tập để đoạn diệt nó, thì chúng ta sẽ thành tựu tốt đẹp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều để trình bày cái lý pháp này. Và lý pháp hôm nay thật sự là hết sức là cao thâm, và nhiều còn nhiều cái điều mà cần phải được Sư Tôn Đức Tăng chỉ bày cho để được cái bài giảng được thành tựu tốt đẹp. Nếu có điều chi sơ tất, chúng con kính ngưỡng mong Sư Tôn thì Đức Tăng thì đi chỉ giáo cho, kính mong toàn thể hoan hỷ cho. Dạ, xin kết thúc thời giảng thuyết này. Trước khi dứt lời, xin kính dân Phật Quốc Lành đến đất trời để tích với Đại Thiên Vương.
các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài sự quen thấy xin hộ trì đánh chia công đức tăng ni, cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Hôm nay cũng xin hướng nguyện phần công đức này đến cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ ở đời này cũng như nhiều đời trong quá khứ, xin hãy ân trên công đức này mỗi hầu được an lạc tu tập. Dạ xin chấm dứt thời giảng thuyết. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Sa thân, tiến trần để được tự quyền. Thưa Đức Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Mở đầu buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Và Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là Thượng Tọa Thầy Siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin hỏi để đi Pháp Đăng. Thấy có Thượng Tọa Thầy Siêu. Và Thượng Tọa Thầy Siêu giải đáp đó đi, thì chúng ta tìm thấy rất là nhiều lời giải của Đức Phật. Được trình bày như cái tính cách gọi là liên châu luật. Ví dụ như Đức Phật thì nói rằng do có đến gần bậc thiền trí thì mới được nghe pháp, do nghe pháp thì mới được khinh năng, do khinh năng mới thể nhập vân vân. Thì ngày cho chúng ta biết rằng cái ảnh hưởng này nó tác động đến cái tác động của nó có rất là nhân quả, có rất là do cái này có cái kia có, do cái này có cái kia có, nếu được công thức tạm dụng chúng ta tìm thấy rất là nhiều. Thì bậc Thượng Tọa Thầy Siêu giáo lý Duyên Khởi đó coi nhất thiết là phải đi theo trong một cái quy trình của 12 cái nhân duyên, như vô minh duyên hành, hành duyên thức, duyên danh sắc, hay là chúng ta có thể nhìn thấy qua nhiều cái trình bày khác nữa. Xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu hoan nghênh cho biết ý của về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa.
Nam mô Phật Thầy. Như ở trong bài kinh Đại Duyên Mahānidhā lấy sự tánh, ở trong đó xuất do duyên danh sắc, cái khổ tụ cả do duyên lục nhập. Bây giờ trong cái lục nhập đó nó gồm có cả danh sắc nè. Tại sao mà Đức Thế Tôn lại trình bày như vậy? Là ở đây thứ gì? Trùng trùng duyên khởi, nếu nói pháp này có mặt hỗ trợ, nó làm cho cái pháp khác sinh khởi. Nếu chỉ có một lối thì đương nhiên là phải trình bày cho không thể thiếu. Nhưng mà có đôi khi nếu mà trình bày cái ngõ này, không trình bày cái ngõ này mà trình bày cái ngõ khác cũng được. Ví dụ như
vô minh duyên thành, hành duyên thức. Bắt đầu từ thức và duyên cho danh sắc, rồi danh sắc duyên lại cho lục nhập. Thay vì người ta nói, dù người ta nói thức duyên cho lục nhập cũng được, bỏ danh sắc. Bởi vì thức duyên danh nói cho đủ là tại khi mà thức quẩn có mặt thì đương nhiên ba danh quẩn nó trợ cho ba danh quẩn là thọ tưởng hành. Rồi thức này nó duyên cho sắc, tức là sắc nghiệp tiếp tục. Nhưng mà giờ chúng ta bỏ cái khâu danh sắc á, thì đương nhiên nó thức duyên cho lục nhập á, thì chúng ta cũng biết nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Mà duyên cho nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập bằng cách là vật tiền sanh duyên. Purichata, quá thức Purichata có trị giá cũng được, không sao cả. Cái vấn đề ở đây đó khi mà chúng ta nói đến cái công thức 12 nhân duyên, chúng ta chỉ nắm được ba cái yếu, yếu lý là đủ rồi, còn cái vấn đề mà trình bày đủ 12 hay là thiếu 12, cái trường hợp đó là khi nào mà chúng ta gặp ngay cái bài kinh đó thì chúng ta tìm hiểu tại sao chúng ta sẽ có cái lý giải. Thí dụ bây giờ chúng ta nắm được ba cái yếu lý, chắc chắn là phải có như thế này, không thể đi ngược lại. Chúng ta trước hết chúng ta nhìn vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì chúng ta thấy ở đây nó có ba cái điểm. Vô minh là phiền não, gọi là cái lì sâu tá, thì não luân. Hành ở đây là ám chỉ tâm bất tá, là nghiệp luân, nghiệp luân hồi. Và thức ở đây là chỉ cho quý bà sâu bất tá, tức là quả luân hồi. Nói thật dị nhân duyên khởi, nhưng mà thật ra nó chỉ có ba, tức là phiền não duyên cho nghiệp tạo, rồi nghiệp tạo nghiệp đó, nó duyên cho quả dị thuộc, như vậy thôi. Mà có một cái rồi, thí dụ chúng ta nói ngay trong hiện tại, ái duyên thủ, ái thủ là phiền não, ái thủ duyên cho hữu, hữu đây tức là nghiệp, nghiệp hữu, nghiệp luân hồi. Rồi nghiệp nó duyên cho sanh lão tử, sầu biết, sầu bi, khổ u não. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy cái giai đoạn sau cũng là ba luân, giai đoạn trước cũng ba luân. Nó chỉ khác nhau ở chỗ ít hoặc là nhiều cái chi pháp ở trong cái công thức trình bày đó. Nó khác nhau ở chỗ là kể từ khi mà danh sắc lục nhập xúc thọ, chúng ta chú ý ba cái, chúng ta chú ý một nhóm, nhóm quả luân hồi chỗ đó. Cái nhóm quả luân hồi này cùng cái thức nó là quả của hành, hành là quả của vô minh. Thì nếu mà có thêm, có bớt đi, có nói cách khác đi là nói ở chỗ giai đoạn quả luân hồi kìa, tức là từ thức duyên sắc lục nhập xúc thọ đó. Chỉ còn vấn đề mà vô minh duyên hành và hành nhân thức, hoặc là ái nhân thủ, tự duyên hữu, hữu duyên sanh, lão tưởng sầu bi khổ não, thì trong trường hợp đó hai cái giai đoạn đó là hai cái giai đoạn mà cố định, hai giai đoạn phải cố định, nghĩa là không có để, không có để mất đi được. Thực ra thì nếu đây là một cái lớp học mà chúng ta cần phải tìm hiểu với những vị nghiên cứu, những nghiên cứu sinh đó, trong trường hợp đó chúng ta mới nói rộng cái vấn đề mà Đức Phật giảng giải duyên khởi không chỉ nằm ở trong công thức mà hai nhân duyên, mà còn đủ hoặc là thiếu, là chúng ta nói ở trường hợp được. Còn như ở đây, ở trong cái khung cảnh này, trong room, các Phật tử chúng ta dù có nghe trình bày đi nữa, chúng ta cũng ngờ ngợ chứ chúng ta không có nắm bắt được cái gì hết. Cho nên chúng tôi chỉ trình bày một cách tóm tắt, và nếu mà quý vị cần xem thì chúng ta hãy vào trường bộ kinh, cái bài kinh Đại Duyên. Từ nơi đó chúng ta sẽ thấy ở ngay cả trong cái lời giới thiệu bài kinh này mà Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng đã nhắc đến cái vấn đề mà cái con số đủ hoặc là thiếu ở trong cái bài kinh. Rồi chúng ta tìm thêm ở trong tương đương bộ kinh nữa, tương bộ kinh thứ hai, thì chúng ta sẽ gặp ở đó cái bài kinh này, bài kinh Duyên Khởi. Chúng tôi xin trả lời bấy nhiêu, xin dứt lời Nam Mô Bổn Thầy Giảng. Kính thỉnh Thượng Đại Giác Tăng trở lại.
Sa thú, kính thưa thầy, thưa thầy sư. Câu hỏi tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức pháp đăng. Có biết đại đức pháp đăng có nghe được không? Nếu đại đức pháp đăng có bạn thì quay xin đại đức pháp đăng nghe cho biết. Dạ vâng. Đại đức pháp đăng, chúng ta khi mà đọc một kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nêu rất rõ một số cái đề tài về pháp quán niệm xứ, để hành giả dựa theo đó mà quán, ví dụ như quán về thất giác viên, hay là quán về năm triền cái, quán về tứ thánh đế. Nhưng mà trong kinh Tứ Niệm Xứ không có cái pháp quán về thập duyên diệu thể. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Tứ Niệm Xứ trừ một kinh cũng vậy, Tứ Niệm Xứ cùng một kinh không thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc vào bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng giáo lý duyên khởi đó, nó cũng là một cái đề tài cho pháp quán niệm xứ. Thì bằng cái sự suy nghĩ và kinh nghiệm của Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng nghĩ rằng có thể một hành giả tu tập Tứ Niệm Xứ có thể dùng thập địa diễn duyên hay dùng lý duyên khởi để làm một cái đề tài quán chiếu không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Nam Pháp Thành kính hành lễ được thành bảo. Kính hành lễ thành đạo thầy siêu đã nhắc đẳng người đức đại quyền đức pháp tăng đức minh hạnh đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng. Xin chào lại cô tu nữ, xin chào phật tử. Trong cái câu hỏi mà thượng tọa nêu thì con xin trả lời như thế này. Nếu mình nói về cái thọ duyên cho ái á, thì thật sự thì lục thọ nó duyên cho lục ái. Sắc ái, thình ái, hương ái, khí ái, vị ái. Trong ái thì ví dụ mình nói rằng trong pháp quán niệm xứ cũng có nói về tứ thủ, năm triền cái, hoặc là bảy giác chi, bát thánh đạo, hoặc là thập triền, thập sử, thì mình nhìn chung vào thì cũng chỉ nói đến cái ái thôi. Ví dụ nó năm triền cái thì cũng có cái như sân độc triền cái, tham dục triền cái, không cầm thiện miên triền cái, hồn hòa nghi trạng hối triền cái. Thì nói đến cái tham dục triền cái thì rõ ràng nếu mà nói về giáo lý thập nhị nhân duyên đó, một cái người mà tu tập bốn niệm xứ đó mà quán cho thập nhị nhân duyên vẫn quán được. Và từ thọ duyên cho ái thì mình sẽ thấy được là ái thì nó sẽ có thủ. thủ nó cũng giống như bên kia ái, thì nó cũng cũng sẽ duyên cho những cái tà kiến thủ thôi, chứ nó cũng không chạy đâu khỏi hết. Nhưng mà ở đây thì cái giáo lý thập nhiễm duyên cho mình một cái dòng để mình nhìn cho nó rõ ràng, nhìn rõ ràng. Nên khi mà học học trong A Tỳ Đàm, học đến 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 cao học thì cũng cũng có nói đến cái giáo lý thập nhiễm duyên mà phân theo cái bản niêu, thì cũng theo cũng phân theo các cái duyên. Thì theo con nghĩ rằng á, nếu một người mà tu có cái tứ niệm xứ đó thì vẫn có thể quán theo cái thập nhiễm duyên được, tại vì mình thấy cái thập nhiễm duyên á, thì chỉ cho mình rất là rõ ràng, chứ nó chỉ từng từng ly từng tí, từng ly từng tí. Còn khi mình nói đến cái tứ đế thì mình cũng thấy cũng cũng chỉ khổ đế là nói khổ luân hồi, còn tập đế là nói đến sở hữu tham, diệt đế thì nói đến niết bàn, đạo đế thì nói về bát chi đạo, nói về bát chi đạo. Nhưng mà khi mà mình cái người mà tu tập đó thì mình sẽ thấy nói chung vô cái pháp quán niệm xứ đó, thì tuy rằng ở trong pháp quán niệm xứ thì mình không có thấy kể đến cái giáo lý thập nhị nhân duyên theo từng cái chi tiết, theo từng cái chi tiết. Nhưng mà về pháp quán niệm xứ đó thì nói chung vô là quán pháp. Quán pháp thì cái thập nhị nhân duyên nó cũng là những cái pháp được nêu lên cái tên của nó, nêu lên cái tên của nó từng từng phần như vậy. Nên khi mình nói đến cái người Phật tử mà khi mà mình quán thấy do duyên cái này nó phát sanh cái kia, do cái điều kiện này phát sanh cái kia, nếu không có điều kiện này thì không có phát sanh cái kia, bởi vì mình thấy do duyên của xúc xứ mới sanh lên các cái cảm thọ, do duyên của cảm thọ mới sanh ra các cái ưa thích hay là cái ái, mà do duyên của ái á, thì mới có cái sự ôm ấp chấp giữ. Thì nhìn chung vào đó thì cái cách tu quán á, thì mình vẫn quán được thấy, để cho thấy có nhân có quả, có nhân cái quả. Còn ở trong cái thấp pháp tứ đế thì chúng ta cũng thấy nó cũng có cặp vậy. Nếu khổ đế thì nó có mặt á, giống như quả có mặt á, là do nhân là cái tập đế là tham ái. Nhưng mà cái tu đạo đế á, cái thành tựu của đạo đế là diệt đế là niết bàn, thì nó cũng có một cái cặp tương xứng. Khi mà mình đạt được đạo á, thì đồng nghĩa với chứng được niết bàn, còn khi mà mình diệt được cái khổ á, thì mình sẽ biết cái khổ ở đâu để mình diệt. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng cái giáo lý tứ đế tuy rằng nó không có nói trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ hoặc là cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh hay Trường Bộ Kinh thì không có thấy đến thập nhị duyên, nhưng mà ở cái khoảng khác thì chúng ta cũng vẫn thấy có nói đến thập nhị duyên, chứ không có phải là không có. Nhưng mà nơi đây thì nếu một người mà tu tập để mà quán từng tự thứ lớp để mình phát sanh cái tuệ giác á, thì theo con nghĩ rằng cái giáo lý thập nhiễm duyên là cái giáo lý mà quán để phát sinh cái tuệ giác rất là dễ. Bởi vì cái tuệ giác mà khi mình quán theo từng duyên đó, thì mình sẽ thấy được do cái điều kiện này nó sanh lên cái duyên kia, do cái điều kiện này sanh lên cái duyên kia, và cứ như vậy mình quán tới, thì khi mình quán từ phần được phần như vậy thì mình sẽ phát sinh cái tuệ giác rất là dễ. Hay là cái tuệ quán theo cái giáo lý thập nhiễm duyên thì con nghĩ rằng cũng rất là dễ quán. Còn nếu mình nói rằng cái tại sao mà trong những cái bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật Ngài không nói, dù mình có hành theo cái cách nào á thì cũng để đoạn trừ cái tập đế là cái tham ái mà thôi. Ở bên cái quán thập nhiễm duyên cũng để đoạn trừ cái tập đế, hay là nói đến cái tham ái, đó là cái nhân hiện tại. Rồi bên cái niệm xứ đó cũng để đoạn trừ cái tập đế mà thôi. Chính cái tập đế á, mình thấy ở trong đâu á cũng nêu lên á, là nếu một cái người mà tu tập đó thì cốt ý để đoạn trừ cái tham ái mà thôi. Chúng ta thấy đoạn trừ cái tham ái là thôi. Nên khi mà nói đến cái tham ái mà nó không còn á, thì nó sẽ không có cái duyên thủ. Hễ tham ái mà không còn á, thì sau đời sống này sẽ không có đời sống khác. Bởi vì cái thọ mà nó không duyên cho tham ái, nó bức ở cái mối này đó, thì đó là cái quả hiện tại mà nó không nối với cái nhân hiện tại. À, như vậy thì nhìn chung vào đó thì Đức Phật là một vị đạo sư vô thượng, chánh đẳng giác, và nhiều khi quý vị thấy ở những cái điểm mà ngài trình bày cái đại niệm xứ đó là để cho mình tu tập quán xét theo cái cũng là theo cũng theo căn theo cảnh theo thức, chứ không phải là không. Còn trong cái giáo lý tập nhuận duyên cũng là căn cảnh và thức thôi, nó cũng chỉ ở cái phương diện đó thôi, chứ cũng không khác gì, nó cũng không khác gì cái phương diện ở trong tứ đế. Thành ra khi mình hiểu được cái Đức Phật ngày dạy ở cái điểm mà mình chánh niệm tỉnh giác, hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc là chánh niệm tỉnh giác biết đi đứng nằm ngồi, chánh niệm mang y mang bát, thì Đức Phật ngày cũng nói để có sự chánh niệm phòng ngộ để diệt trừ tham ái là thôi. Hay là chánh niệm tỉnh giác thọ dụng những cái vật thực sàng tỏ là chánh niệm như vậy, thì cũng để cho mình diệt trừ cái tham ái theo phân nghĩ là như vậy. Nên khi nói đến cái trong những cái bài kinh đại niệm xứ không nói, không có nêu lên cái thập nhị duyên, nhưng mà trong đó những cái chi phần của chi pháp nó cũng vẫn có trong đó, nó cũng vẫn có ở trong đó chứ không phải là không có. Thì trong cái câu hỏi thượng tọa thì nó xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì ân thỉnh thượng tọa tại siêu thượng tọa thẳng trình bày thêm, xin xuống miết lại tám miết cho thượng tọa.
Sa thú kính thiền đại đức pháp tân, xin được hỏi đại đức pháp tân một câu thảo luận tiếp theo, và câu thảo luận này là câu thảo luận số 2. Xin được hỏi đại đức pháp tân có mặt tại gia vực. Đại đức pháp tân, Phật giáo Bắc truyền và rất là phổ cập ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam đó, thì phân loại chúng ta thấy có ba bậc giác ngộ. Đó là toàn giác, duyên giác, thinh nhân văn giác. Thì thường toàn giác rồi sau đó là Bồ Tát, rồi mới tới duyên giác, thinh văn giác. Và cái định nghĩa duyên giác thì định nghĩa là những vị giác ngộ do lãnh ngộ lý thập nhị duyên khởi. Các vị thinh văn là do lãnh ngộ lý tứ đế. Thì Đại Đức Phật Tân chúng ta thấy ở trong nhiều bài kinh mà Đức Phật Ngài mô tả lại về chư Phật quá khứ, như Đức Phật Quý Bát Si, tức Đức Phật Vị Bà Thi, hay Đức Phật Câu Đà Hàm Mô Ni chẳng hạn. Rồi ngay cả bản thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài cũng nói về sự quán chiếu lý duyên khởi để khi mà nghe thành đạo. Thì để Đức Phật Tân ở trong kinh bản Bali có cái cơ sở nào để chúng ta nói rằng sự giác ngộ lý duyên khởi là sự giác ngộ của các vị duyên giác chứ không phải là do của các vị toàn giác không?
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiện Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phúc Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện trong đây. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Hello, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, thấy im quá, không biết là quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì một điều đó là qua cái câu hỏi này thì con xin đóng góp cái suy nghĩ, hiểu biết của mình. Thì một điều đó là ở đây đó thì trước khi mình nói đến cái ở giữa cái hệ thống kinh và cái hệ thống kinh điển của Phật giáo Bắc truyền đó, thì người ta còn phân ra, ví dụ như là thinh văn, duyên giác và Bồ Tát á. Thì đối với cái bậc thinh văn á, thinh văn á, thì giác ngộ tứ đế, nhưng mà bậc duyên giác thì giác ngộ về 12 nhân duyên này. Thì điều đó thì chúng ta thấy rồi, với một điều đó là mình thấy rằng cái đó là cái sự phân của cái hình cái gọi là cái truyền thống theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thường thì mình thấy như vậy. Nhưng mà khi mà mình học ở trong, mình biết ở trong giáo lý duyên khởi cũng như là giáo lý tứ đế đó, thì những cái điều này đó, chúng ta thấy rằng nó cả hai cái theo con hiểu đó, thì cả hai cái điều mà Đức Phật Ngài, hai cái giáo lý mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, đó là giáo lý duyên khởi và giáo lý tứ đế, thì đều là ở trong tứ đế cũng có duyên khởi. Ví dụ như như nói là Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài dạy rằng là cái điều tức là ở trong là điều nào là tập đế nó sanh khởi, điều nào là tập đế nó diệt, thì cũng có nghĩa là nói đến cái giáo lý duyên khởi. Hay hoặc là ở trong giáo lý duyên khởi cũng nói đến tứ đế ở trong đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái sự liên quan đó, nó không bao giờ không có, nó liên quan mật thiết với nhau. Và ví dụ như mình đọc ở trong kinh, ở kinh Tạng Bali á, thì Đức Phật Ngài nói rằng giáo lý duyên khởi này là một giáo lý khó thể hiểu rõ, cũng như là khó bao giờ mà chúng ta có thể liễu tri được nó. Và ngày nào mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng ngày nào mà ta và các ngươi chưa có thể giác ngộ lý duyên khởi này, thì ngày đó còn trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, còn trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Và Ngài còn tuyên bố rằng khi nào, cho đến khi nào mà Ngài giác ngộ về lý tứ đế, cũng như là Ngài giác ngộ về lý duyên khởi này, thì cho đến khi đó ta tuyên bố là ta là bậc giác ngộ hoàn toàn, và Ngài mới rống cái con tiếng của con sư tử, tức là một vị ngu dương ở trong cuộc đời này, là một vị mà chuyển lưng, chuyển cái bánh xe pháp này ở trong cái thế gian này. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng trong giáo lý tứ đế đó, thì như chúng tôi đã thưa ban đầu đó, là trong giáo lý tứ đế cũng có liên quan đến lý duyên khởi ở trong đó, hoặc là trong giáo lý duyên khởi cũng có tứ đế ở trong đó. Bởi vì khi mà mình nói đến khổ đế á, thì mình phải nói đến cái sự tồn tại của ngũ uẩn, mà duyên khởi trong khổ đế, trong cái tứ đế á, thì khổ đế đã được nói đến. Thì cái việc mà sanh diệt hay là tồn tại của ngũ uẩn cũng có nghĩa là tồn tại của cái khổ đế đó. Mà cái nguyên nhân đưa đến khổ đế đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó chính là Đức Phật Ngài dạy, đó chính là tập đế. Mà đoạn diệt tập đế đó, tức là đoạn diệt tham ái ở trong cuộc đời này, tham ái, ái thuộc về dục ái, sắc ái, hay là vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái, hay là phi hữu ái, thì đoạn diệt cái ái đó đó cũng chính là bằng cái sự tu tập bằng con đường đạo đế, bằng con đường đạo đế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái việc mà vận hành của giáo lý duyên khởi này, tức là do pháp này có, do vô minh sinh thì hành sanh, do hành sanh thì thức sanh, thức sanh thì danh sắc sanh, vân vân. Thì do pháp này có cho nên pháp kia có, và khi mà một pháp này được đoạn diệt thì đồng có nghĩa là pháp kia sẽ chấm dứt. Như vậy thì một điều đó là chúng ta thấy rằng không có là trong kinh Tạng Bali không có nói rằng cái giáo lý tứ đế là để dành cho các bậc thinh văn. Bởi vì các bậc thinh văn cũng giác ngộ từ đó, và Đức Phật Ngài cũng giác ngộ từ giáo lý tứ đế này qua ba luân 12 thể. Chúng ta thấy rằng và bằng cái sự, bằng cái trí của chính Ngài, bằng cái thật trí, sự trí và tác trí, tức là thấy bằng cái thật trí, thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh đến sanh ra khổ, và đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Ngài thấy rõ, biết rõ bằng cái trí tuệ của một bậc giác ngộ, và Ngài đã, Ngài cũng biết rõ rằng đây là cái khổ đế là cần phải đoạn trừ, khổ đế là pháp cần phải biết, và tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, tức là chỉ cho các phiền não, đặc biệt là chỉ cho ái tham. Và diệt đế tức là cái niết bàn hay là bốn đạo bốn quả đó, đó là chỉ cho cái diệt đế, mà cái đó đó là để làm sao để cho chứng đắc, để cho thành tựu những điều đó. Và muốn được những điều đó đó, muốn được thành tựu những cái đó đó, thì phải thực hành bát chánh đạo hay là thực hành con đường đạo đế. Như vậy rồi Ngài đã làm được những điều đó, tức là bằng với cái sự tu tập của Ngài, Ngài đã đoạn tận những cái phiền não, Ngài pháp Ngài đã chứng đắc, tức là bốn đạo bốn quả. Pháp Ngài đã chứng đắc đó là thành tựu Niết Bàn. Các bậc thánh cũng như vậy. Các bậc thánh chúng ta thấy rằng giác ngộ qua đọc ở trong kinh á, thì những cái lời cảm hứng của các bậc thánh, các bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật, các ngài cũng nói lên cái sự thanh tịnh, hay hoặc là các ngài cũng nói lên cái sự mà an vui ở trong cái tự tại, ở trong nội tâm qua những gì mà các ngài đã thành tựu được, tức là qua những cái quả vị mà các ngài đã thành tựu được, đã không còn những cái ô nhiễm của phiền não, không còn cái sự hệ lụy hay sự ràng buộc của phiền não nữa. Đó là cái sự chứng đắc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một điều đó là không phải là bậc thinh văn là chỉ có giác ngộ tứ đế, mà ngay cả Đức Phật này cũng giác ngộ về tứ đế, và chư Phật quá khứ cũng là giác ngộ về tứ đế, ngay cả các bậc toàn giác cũng giác ngộ về tứ đế. Dù là chư Phật quá khứ cũng như vậy, bởi vì các ngài cũng giác ngộ về tứ đế, và cũng giác ngộ về 12 cái lý duyên khởi này, 12 nhân duyên này. Qua đó thì các ngài giác ngộ. Như vậy thì không có nghĩa là để tứ đế là để dành cho các bậc thinh văn giác ngộ, mà không phải là thập nhị nhân duyên là để dành cho các bậc duyên giác giác ngộ. Như vậy thì ở đây đó, chư Phật toàn giác cũng giác ngộ từ ấy, chư Phật độc giác cũng giác ngộ từ ấy, tức là giác ngộ về tứ đế và giác ngộ thập nhị nhân duyên. Các bậc thinh văn, chư Phật thinh văn cũng vậy, thì các ngài cũng giác ngộ về tứ đế và thập nhị nhân duyên. Cho nên ở đây chúng ta nếu mà đọc ở trong kinh Tạng Pali thì theo chúng tôi nghĩ rằng một điều đó là các giác ngộ từ ở tứ đế và thập nhị nhân duyên này. Ngoài tứ đế và thập nhị nhân duyên này thì chúng ta thấy rằng để mà trở thành một bậc giác ngộ, dù là bậc giác ngộ đó là Phật thinh văn, dù bậc giác ngộ đó là bậc Phật độc giác, hay là dù bậc giác ngộ đó là bậc toàn giác, thì là bậc Phật toàn giác thì các ngài cũng giác ngộ giữa hai cái giáo lý này. Thì như vậy thì nó cũng không phải là để dành riêng cho ai. Như vậy thì về sau này thì chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo Bắc truyền họ phân ra là tứ đế là để dành cho bậc thinh văn giác ngộ, bậc thinh văn giác ngộ qua tứ đế, hay là duyên giác thì giác ngộ qua thập nhị nhân duyên này. Thì điều đó theo trong kinh Tạng Pali thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật Ngài cũng nêu rõ là ngày nào mà ta và các ngươi chưa có thấu hiểu về, chưa có giác ngộ về lý tứ đế này, hay hoặc là ngày nào mà ta và các ngươi chưa giác ngộ về lý duyên khởi này, thì ta và các ngươi vẫn còn sanh tử luân hồi. Và đến khi nào mà ta đã thấu hiểu chứng đạt được những cái pháp này, tức là thấu hiểu thấy rõ được những cái pháp này rồi, thì khi ấy Như Lai mới rống tiếng con sư tử là một bậc ngu dương xuất diệt hiện ở trong cuộc đời này, mới đánh cái tiếng trống pháp này để gian dội trên thế giới này, trên thế gian này, để thế gian này được cái sự lợi ích. Như vậy khi ấy thì Như Lai mới tuyên bố Như Lai là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Thì khi mà mình đọc ở trong cái đoạn kinh đó thì mình mới thấy rằng chính Đức Phật và đệ tử của Đức Phật cũng giác ngộ từ lý tứ đế này, cũng giác ngộ từ lý duyên khởi này, chứ cũng theo chúng tôi nghĩ rằng không có dành riêng cho cái bậc nào là giác ngộ cái gì, bậc nào mà giác ngộ cái gì, cái khác vân vân. Thì đây là cái câu trả lời mà con xin thưa rằng Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu, con xin trả lời như vậy qua cái sự hiểu biết của mình. Nếu có cần điều chi bổ sung thêm bổ túc thêm thì con xin thỉnh quý ngài bổ túc thêm. Đây là dài cái ý con xin chia sẻ như vậy, và chúng tôi xin chia sẻ cùng đại chúng. Con xin được phép xuống hết.
Sa thú cái chân đề pháp tinh câu thảo luận số 4 xin được kính thỉnh đại đức tự quyền vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Trong câu thảo luận số 4 này, chúng ta trở lại nội dung hôm nay của bài học. Xin được hỏi đại đức tự quyền là tại sao mà sẽ hỏi đến Sư Quyền là ví dụ một cái pháp mà xảy ra với chúng ta thì chúng ta có nhiều cách để mà nhiều nguyên nhân để mà nói. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta cảm thấy rất là buồn, chúng ta có thể nói buồn là do mình thiếu tiền, hay là buồn là vì không có người thân, hay là buồn là vì không có được sự thành công nào làm cho mình đỡ buồn, hay là buồn là cái chỗ mình ở, cái công việc mình làm nó nhạt nhẽo quá, mà mình phải đi tìm cách là cái thọ này là nó do xúc, xúc này nó do lục dục vân vân. Thì để Đức Từ Nguyện hãy cho biết là chúng ta phải ghi nhận một sự việc xảy ra do nhiều nguyên nhân, thì y cứ vào đâu để chúng ta đưa ra một cái nguyên nhân nhất định, làm sao để chúng ta có thể chỉ điểm là đây là nguyên nhân chính mà tạo ra vấn đề. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Từ Nguyện.
Nam mô Bụt Hà Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sang Kha Nhã. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không? Dạ thưa, cảm ơn quý vị. Còn cái lễ đến với sư phụ Thầy Siêu, thưa Thầy Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện rung rung, thân chào đến cho nữ sư cô cùng cho Phật tử. Dạ con kính bạch thần tòa, quả thật thì để mà chúng ta xác định cho một cái nguồn cơn của chính nó thì có thể nó có để mà xác định ở cái gì đó, đó là một cái hiển lộ rõ ràng nhất. Nó có những cái nhân hiện tại mà có đôi khi như chúng ta thấy, ví dụ bây giờ tại sao nó có nhân hiện tại, tại chúng ta nhiều chuyện quá, cái miệng chúng ta nhiều chuyện quá, cũng do có cái gì, có cái thực thức này, cũng do có con mắt này, nó có cái danh cái sắc này, nó có mặt hiện tại cho nên nó nhìn thấy. Và cái nhìn thấy đó chính là cái cơ sở ngay trong hiện tại này mà nó làm nhân làm duyên. Chứ chúng ta cũng khoan nói rằng là nó sẽ là có một cái gì nó mà nó đưa đến rồi là do cái này do cái kia nó có mặt, cái này cái kia có mặt, mà thật sự tức là hay nói một cách tóm lại có nghĩa là ngũ uẩn này nó hiện hữu. Cho nên tất cả mọi cái chuyện buồn vui trong cuộc đời này nó mới xuất hiện. Tại sao mà chúng ta buồn quá? Tại vì có đời sống của tâm thức. Tại sao chúng ta đau quá? Bởi có đời sống của danh của sắc uẩn cho chúng ta mới đau, đau về sắc thân. Có cái đời sống của danh uẩn cho nên mới đau khổ về cái danh uẩn. Cho nên cái hiện hữu của ngũ uẩn tức là cái sự tập khởi của các coi như là các nguồn cơn vui buồn. Còn cái mà thế đây là cái điều sự thật trước mắt, cái hiện hữu của sắc uẩn đó chính là 28 sắc pháp này. Nói một cách dễ gần hơn tức là mắt tai mũi lưỡi này cho chúng ta dễ hiểu biết, thì chúng ta mới thấy là khổ. Bởi có kiếp người cho chúng ta mới thấy có sự sinh hoạt ăn uống tiểu tiện đại tiện rồi đau nhức rồi bệnh hoạn khổ đau. Đó là hiện hữu trước nhất của sắc uẩn này. Mà tại sao nó lại khổ đau? Bởi chính vì cái duyên khởi của chính nó. Chứ cũng không xa, nó cũng không phải là từ đâu, mà chính là ngay trước mắt. Trước mắt là chúng ta hiện hữu, là chúng ta phải cảm cái thọt khổ nó thôi. Không có trách trời gần trời xa gì cả, gì cả, mà đó là tự chính mình. Và bởi vì chính chẳng hạn như Đức Phật ngày kêu, bây giờ chúng ta phải biết thu thúc cái con mắt đó, cái thân này chúng ta biết là nó hiện hữu, nó là đau khổ, cho nên chúng ta chấp nhận cái đó để chúng ta vượt qua nó, chứ không phải là ngồi đó mà ôm âu sầu thở than, coi như than trời trách đất, trời gần trời xa, người tại sao tôi sinh như thế này, tại sao tôi như thế kia. Quả thật thì nếu mà hiểu biết như vậy thì người đệ tử có một cái sự tư duy hết sức rõ ràng. Khi xưa đây là cái tâm trạng của chính con. Chúng nghĩ, ủa sao kỳ vậy, mình đâu có, khi mà tu từ những cái đó đâu có tạo cái gì mà nó gọi là đại nạn, gọi là sát hại, sát thương chúng sinh. Sao mình nghĩ, ngẫm nghĩ là cuộc đời, khi nhỏ con cũng một lần thoát chết. Mà nó cũng giới được như cái đầu không? Là nguyên cái đinh nó đâm từ cái đầu, nó kéo dọc xuống một cái đường dài. Mà lúc đó mình cũng không còn hiện hữu được. Rồi sau này bị cái tai nạn,
rồi coi như là người ta gọi là thập tử nhất sinh, nhưng mà cũng vẫn còn sống như tới hôm nay. Và nhiều lần kiểu những cái tai nạn nó dồn dập tới, mình rất là buồn, biết tại sao kỳ vậy. Nhưng mình cũng có sự suy nghĩ rằng không có chuyện đơn giản là vậy. Một tức là mình cũng đã tạo một cái nhân quá khứ, và ngay cái kiếp hiện tại này, bởi vì Phật cũng nói rằng mình phải cảm thụ cái sắc thân đau khổ này, nó không bệnh hoạn thì cũng tai ương này cái tai ương nọ, chứ có chuyện gì. Bây giờ nếu như trường hợp không có thân này thì làm sao mà nó có phải phải có những cái nạn tai để mà xảy ra tới mình. Khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì đó cũng chính là cái tinh thần tích cực, mà nó cũng là hiện hữu ngay trong cuộc đời này mà. Bởi vì mình có cái con mắt, cho nên khi mà nó bị cái bụi gì nó vướng vào một cái thì chúng ta khó chịu, rồi chúng ta phải dụi, thì chúng ta phải dùng thuốc. Khi chúng ta đau thì chúng ta phải uống thuốc, rồi chúng ta phải dùng cái này cái nọ để chữa trị cho sắc thân này. Chính là chúng ta bị cái gì, bị cái hệ lụy của cái sự hiện hữu của cái thân ngũ quẩn này. Chứ thật sự ra tất cả mọi điều rồi nó cũng sẽ qua. Nhưng vì chúng ta đâu có nghĩ như vậy. Từ cái vui, từ cái buồn, từ cái nạn tai, từ cái khổ sầu, tất cả có thể nói rằng có những cái điều kiện ở quá khứ, nhưng cũng có là cái nhân cái hiện tại nó lớn lao vô cùng. Và chính cái cảm vui, cái vui, cái buồn đó mà chúng sinh cảm thụ, cảm thọ đó. Chứ không có ai chứ không phải mà cái gì chúng ta cũng đổ thừa cho nghiệp, hay cái gì chúng ta cũng đổ thừa cho cái chuyện của quá khứ. Có những cái đó là chẳng hạn như chuyện của chính con vừa rồi, thì con nghĩ rằng đó chính là cơ sở của một cái nghiệp. Bây giờ mình hiện như những biết là trước mình có hiện như bây giờ không, thì chính vì vậy cho nên là khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì tinh thần nó khác, và đó cũng là cái tính chất hiện hữu. Còn ngay cả còn bây giờ mà chúng ta bị đau, bị nhức gì thì chúng ta phải nghĩ ngược lại là chính hiện hữu này nó là nhân lập duyên, chứ không có là cái gì mà cái vui cái buồn đó mà nó là như vậy. Và con xin có cái sự trả lời cho thầy như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì con xin thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư.
Sadhu, kính thưa ngài Thích Thiện Quyền. Thưa bạch sư tổ siêu, không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tổ siêu còn trước máy, xin được thỉnh thượng tọa tổ siêu trở lại với một câu hỏi. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tổ siêu, không biết là thượng tọa có đang có mặt ở trước máy không? Thưa vị, có lẽ là thầy tổ đại sư không có mặt trước máy. Chúng tôi xin được dành thời giờ còn lại để đúc kết một số các câu trả lời của các vị giảng sư, và cũng chia sẻ với quý Phật tử trước khi chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong này. Thưa quý Phật tử, cuộc sống này là một cái sự thể hiện rất là phức tạp của nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng ta đi vào trong một cái chợ, những cái chuyện mà vui buồn thương ghét đẹp xấu là cái gì mà chúng ta nhìn thoáng ở bên ngoài. Ví dụ chúng ta đi vào chợ buổi sáng, mình nhìn thấy có một người khuôn mặt họ lầm lì, họ rất là khó chịu, thì chúng ta chỉ biết họ lầm lì thôi, và chúng ta đưa ra một câu phán đoán là cái ông đó, cái cô đó là người rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta không biết được là bình thường người đó cũng có thể rất là dễ chịu. Nhưng mà rồi có lẽ tối hôm đó họ có cái việc gì bực bội, hay là sáng hôm đó có gì bực bội, khi chúng ta tình cờ chúng ta gặp người đó, chúng ta thấy cái người đó mình thấy mặt không có cảm tình, tại vì nhìn cái mặt thấy quả quả. Thế một giả là chúng ta có thể nhìn một người khuôn mặt họ rất là xinh xắn, rất là rạng rỡ, và chúng ta nghĩ rằng người đó là một người rất là đẹp. Có thể là ngày hôm đó người đó họ khéo trang điểm, hoặc giả là họ đã đang gặp cái chuyện vui. Thì nói tóm lại là chứ chúng ta đem cái thí dụ cái chợ là từ giữa cái chợ có muôn người, có muôn việc, và có bao nhiêu chuyện vui buồn hỉ nộ ái ố xảy ra. Và khi chúng ta đi ngang một cái chợ mà nhìn thấy được nhiều cái cảnh tượng như vậy rồi, thì thứ gì cái phản ứng của chúng ta thường có là chúng ta đưa ra một cái kết luận là người này thế này, người kia thế kia, người này là người thân thiện, người kia là không có thân thiện, hay người này hung dữ, người kia hiền lành. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng nếu mình là người có trí thì mình hiểu rằng cái sự việc như vậy nó vốn không có cái cơ sở vững chắc. Đầu tiên nó có cơ sở vững chắc tại vì nó là một vấn đề rất là phức tạp. Khi mà quán về Lý Duyên Sinh, đầu tiên chúng ta nên đặt để của chúng ta vào trong một cái vị thế nó là rất là khiêm tốn. Khoan có một kết luận về thế giới này, nhiều người đó họ rất là dễ dàng để đưa đến một kết luận, và ít có người nhìn sự vật một cách khách quan. Chúng ta nhìn sự vật một cách khách quan, thứ nhất là chúng ta chỉ quan sát mà chúng ta không đưa ra kết luận. Sự quan sát này là một sự quan sát rất đặc biệt. Ở trong Đạo Phật giới thiệu một phương pháp hành thiền mà chúng ta thường nghe là thiền tứ niệm xứ hay là minh sát tuệ đó. Thì thiền tứ niệm xứ thật ra giới thiệu cho hành giả một cái vị thế rất mới, rất lạ. Đó là vị thế của một người nhìn, theo dõi một cách bền bỉ, một cách liên tục những gì xảy ra, hơn là một người đưa ra một cái ý niệm chủ quan về một việc gì đó. Về điểm này là một điểm tương đối là rất là khó hiểu và khó áp dụng với nhiều người trong chúng ta. Chúng ta tu thiền thì chúng ta quen tu thiền với một cái nhìn là mình là người đã biết về thiền, chẳng những biết về thiền mà biết về con đường đưa đến giải thoát rõ ràng. Thậm chí có những người chưa hành thiền hay là mới hành thiền đã đưa ra cái lời phê phán pháp môn này đúng, pháp môn kia sai. Thật ra thì riêng về con đường tu tập thiền tứ niệm xứ đó, vấn đề không phải là môn thiền hay hay thiền dở, mà vấn đề là chúng ta có đạt được ở trong một cái vị thế khách quan trước, khách quan nhất hay không. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà mình đi học ở trong trường, những đầu tiên là mình đi học như là tư thế của một học trò. Ở trong chữ Hán có chữ gọi là thụ nhân, thụ nhân tức là những người được học thụ. Và khi chúng ta là người học trò đó, thì chúng ta đến, chúng ta khoan có cái đánh giá về môn học, về người dạy, và chúng ta chỉ cần là chúng ta làm sao để lãnh hội cái môn học mà được giảng dạy. Đó là một cái bí quyết rất là quan trọng. Có nhiều người, và đặc biệt ở trong triết học, họ nói rằng để có thể lãnh hội chân tướng vạn pháp thì chúng ta cần có cái nhìn của một hài nhi sơ sinh. Trong tiếng Anh họ dùng cái chữ gọi là beginner, tức là một cái người thật sự mới bắt đầu. Đây là một trong những cái yếu tố của Zen, của thiền Nhật Bản, thiền tông Trung Hoa. Nhưng mà riêng về phía đạo Phật đó, Phật pháp đó, thì nói rằng chúng ta chỉ lắng lặng theo dõi và nhìn sự vật, chứ không có phê phán, nhận không có phê phán. Và rồi khi mà chúng ta theo dõi sự vật thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có trùng trùng muôn ngàn thứ xảy ra. Một cái hành giả mà ngồi trong một căn phòng trống, chỉ đơn giản ngồi xuống ở trên cái tọa cụ của mình trong phòng trống và yên lặng, rất yên lặng. Nhưng mà thưa quý vị, nó có nhiều thứ xảy ra một lúc. Ví dụ như cái cảm giác thoải mái hay không thoải mái khi mà chúng ta ngồi chiếc dài, bán dài, hay là trời nóng hoặc lạnh, những âm thanh rất là khẽ, những âm thanh rất là nhẹ đang xảy ra xung quanh mình, hay hoặc giả là chúng ta có thể có những ý tưởng mông lung vì về hay việc khác. Thì chúng ta bắt đầu bằng cách nào? Bắt đầu bằng cách ghi nhận những gì sanh và diệt hay là hiện ra và biến mất. Ví dụ như là chúng ta hãy nhìn vào hơi thở. Hơi thở vào bắt đầu và hơi thở vào kết thúc. Hơi thở ra bắt đầu, hơi thở ra kết thúc. Chúng ta hiểu trọn vẹn sự bắt đầu và kết thúc như vậy, chỉ ghi nhận như vậy thôi. Và dần dà thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả sự hiện hữu nó đều có cái thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Cái bắt đầu và kết thúc đó, nó là một điểm rất là quan trọng. Tức là chúng ta thấy mấu chốt của sanh và diệt của vấn đề. Thì khi nào mà chúng ta nhìn thấy cả tháp mà nó có tính sanh diệt đó, nắm được hai đầu mối sanh và diệt đó, tức là chúng ta tạm tương đối là đủ khách quan, đủ lắng động, đủ rõ ràng để biết. Một cái người mà vô tâm đó, ngồi ở trong phòng họp đó, thì có lẽ là ai vào ai ra mình hoàn toàn không biết. Ví dụ như vào trong group pop up hôm nay, có nhiều người bị nghe pháp không để ý, nhưng mà cũng có những người như là làm ốp hay là những người có trách nhiệm, họ biết vị nào ra, vị nào vào, chứ vị giảng sư nào có mặt, vị nào xuất hiện, vị nào biến mất. Có chút kinh tế, cái xuất hiện và cái biến mất, chúng ta không cần biết là từ đâu xuất hiện hay từ đâu biến mất, mà chúng ta chỉ biết rằng có mặt và biến mất. Theo trong danh từ chuyên môn gọi là sanh và diệt, những hiện tượng của tâm và thân, thì cái bốn chốt sanh diệt là điểm thứ hai mà một hành giả có thể ghi nhận được. Và ở trong kinh lại có ghi một cái câu rất là quan trọng, và điều này nó liên quan trực tiếp đến bài học của chúng ta. Ví dụ như là một cái pháp này nó diệt đi, nhưng mà tương lai nó có thể sanh khởi. Và một cái pháp này nó diệt đi, nhưng mà tương lai không thể sanh khởi. Như ví dụ mình nói tham, tham này nó diệt đi và tham có tương lai có sanh khởi hay không? Bây điểm này đó thì nó là một cái sự bén nhạy rất là cần thiết, và nó liên quan đến cái giáo lý duyên khởi của chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ như là sáng hôm nay chúng tôi uống một ly cà phê Cap Noir. Nó là một loại cà phê instant coffee, nhưng mà của Pháp họ làm. Và thứ gì, khi uống ly cà phê thì chúng tôi cảm thấy thưởng thức trọn vẹn cái hương vị của sợi cà phê, tại vì nó là một loại cà phê ngon. Và khi chúng tôi uống xong cà phê thì cảm giác ngon nó có thể kết thúc. Nhưng mà chúng tôi có đủ cái sự hiểu biết để biết rằng nếu ngày mai này chúng tôi phải pha ly cà phê thì cái cảm giác hưởng thụ ngon đó, cái thơm ngon đó và cái lòng tham đắm nó có xảy ra nữa hay không. Đây là một cái điểm mà chúng ta ít khi để ý trong đời sống. Chúng ta ít khi để ý là chúng ta có thể nhìn được là một cái cảm thọ nó sanh khởi, và ở trong tương lai gặp một trường hợp như vậy nó có tái tạo trở lại giống như trạng thái này hay không. Bây giờ thì chúng ta nói như vậy là quý vị nghe nói về một thành phố như San Antonio để đi thăm viếng. Tới San Antonio là quý vị thấy rồi, biết rồi, rồi sau đó là quý vị cũng có thể biết được là nếu quý vị trở lại lần thứ hai San Antonio, quý vị có hào hứng như là lần đầu tiên đến không? Câu trả lời là không, tại vì quý vị đã biết San Antonio như thế nào. Và bây giờ cái chuyện mà chúng ta đến San Antonio thấy nó cũng giống như Houston, nó giống như Dallas, nó giống một số thành phố khác. Thành ra từ lâu nghe người ta giới thiệu mời một nhân vật như Bình Định rồi, thì cái cảm giác của chúng ta giống như là Lô Sơn, Yên Tỏa, Chí Trang Triều. Cái cảm giác mà chúng ta đã thấy được cái thực tướng của nó thì nó không phải là gia diết, nó không phải là gì là say đắm, nó không phải là âm ỉ dữ dội như là chúng ta nghĩ. Thì ra một hành giả đó có thể hiểu được là một cái cảm giác nó dựa lên trên trên một số sự kiện, và cái đó nó không có đẹp đúng như mình nghĩ, và nó không đẹp như mình nghĩ, thì mình có thể hiểu rằng ở trong tương lai cảm giác đó nó khó sanh khởi một lần nữa. Nó khó sanh khởi vì đã biết.
Thì thưa quý vị, cái đó, cái mà hành giả biết rằng à, một cái trạng thái này nó sanh khởi và tương lai nó không sanh khởi như vậy nữa đó. Cái đó đó nó dựa trên cái sự hiểu biết về duyên sanh và duyên khởi. Dạ, nó hiểu biết về duyên khởi. Cái duyên khởi đó là mình biết cái tâm nó hoàn toàn dựa trên cảnh. Cái phản ứng của nó dựa trên cảnh. Một số người chưa bao giờ sang Mỹ. Dạ, chưa bao giờ sang Mỹ. Có một vài cái ảo giác về đi sang Mỹ mình sẽ vui như vậy, mình sẽ được như vậy. Nhưng mà khi qua Mỹ cái về rồi thì trở lại thời gian, sau này cho dù có ai nói cách nào đi nữa thì người đó cũng không có cái hào hứng như là mình qua Mỹ mình sẽ thế này thế kia, thì mình biết được cái thực của nó. Nói như vậy thì nó chứ như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây là cái thọ đó nó do xúc. Dạ, cái thọ nó do xúc. Xúc tức là cái tâm căn cảnh thức gặp nhau. Và khi căn cảnh thức gặp nhau rồi thì chúng ta có thể hiểu được là trong tương lai nó có sanh khởi hay không sanh khởi. Thì thưa quý vị, riêng về một điểm này đó, nó cũng cho chúng ta hiểu được là một hành giả tu tập mà trên giáo lý duyên khởi đó, khi hướng cái tâm, hướng sự chú ý của mình vào cái những cái hiện tượng của thân và tâm, thân tâm của chính mình đó, thì người này sẽ hiểu những cái động thái, những cái tác động, những cái duyên mà nó đến từ bên trong. Và cái duyên đến từ bên trong đó nó ảnh hưởng cả cuộc sống và cả cái nhìn của chúng ta ở bên ngoài. Một người ít tiếp xúc với cuộc đời thì rất là dễ để dao động bởi cái khen và cái chê của người khác. Khi mà chúng ta đã đi và đã sống quá nhiều rồi thì cái buồn vui thương ghét khen chê thật ra thì nó có tính cách nhất thời, có tính cách là giả hợp, nó không có thật như chúng ta nghĩ. Dạ, hoàn toàn cũng nó không thật như chúng ta nghĩ. Ngay cả một lời khen thì nếu chúng ta hiểu được một lời khen hay một tiếng chê thì nó có tính cách rất là phiến diện, nó dựa trên một điểm gì đó, thì chúng ta cũng sẽ không quá vui quá hí hửng khi ta khen mình, và mình không quá buồn khi người ta chê mình. Bởi vì chúng ta phải có đủ cái trình độ để nhận ra rằng những cái khen cái chê đó nó vốn không có cơ sở và nó không có chiều sâu. Một cái người trí là người phải hiểu rõ những cái giá trị, những giá trị chúng ta gọi là những cái tác động sanh khởi. Và một thời gian dài mà tu tập thì chúng ta thấy rằng cái phản ứng mà vui hay buồn trước lời khen chê đó, nó vốn không phải là do giá trị của lời khen chê, mà nó vốn do cái cảm tính, nó vốn do cái cảm xúc, nó vốn cho cái sự trưởng thành hay là thiếu trưởng thành của nội tâm của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu rõ ra chuyện đó đó thì chúng ta không có sức động nhiều, chúng ta không có bị chúng ta bị tác động nhiều với những chuyện đó. Thưa quý vị, ngày mai này chúng tôi có thay thế cho Thượng tọa Từ Siêu để giảng bài, tại vì ngày thứ năm chúng tôi tương đối hơi bận một chút, có vòng rung nhưng mà không giảng bài được. Do đó Thượng tọa Từ Siêu sẽ giảng ngày thứ năm, chúng tôi sẽ giảng ngày mai. Ngày mai này chúng tôi sẽ trở lại với cái đề tài mà giáo lý duyên khởi và áp dụng vào trong đời sống. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở tại đây để giới thiệu với một bản tin nói về Nam Hàn đã cử hành lễ kỷ niệm 1000 năm từ khi cái mộc bản, tức là bản tam tạng kinh điển khắc trên gỗ thôi, được ra đời. Bản tam tạng này là một bản tam tạng gọi là hoàn chỉnh, có nghĩa là khắc đầy đủ nguyên trong bộ tam tạng và tam tạng Phật giáo Bắc truyền. Và trước kia đó thì chúng ta có nghe là có những bản kinh như là Kim Cang, Bát Nhã được tìm thấy trong các chùa, nhưng mà những cái mộc bản đó ở Trung Hoa thì có rất nhiều bài kinh được khắc trên một bản, nhưng mà không có một bản nào hoàn chỉnh như là đầy đủ tam tạng có phân loại thứ lớp được khắc trên gỗ. Ở tại Thái Lan thì có, ở Miến Điện, ở tại Phan Rang Miến Điện và tại Bangkok Thái Lan có bản tam tạng được khắc ở trên đá cẩm thạch, và ở tại Tích Lan thì chưa có bản Bi Dự Pháp được khắc ở trên bản đồng. Nhưng cái bản mà khắc trên gỗ thì chỉ có ở tại Nam Hàn, và ở đây là một quốc bảo của của đất nước này. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua phần chuyển ngữ của Như Quang, và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Lăng Giả Huệ.
Bản tin Nam Hàn tổ chức đại lễ kỷ niệm 1000 năm tam tạng thánh điển cắt trên gỗ. Seoul, South Korea, ngày 15 tháng 9 2011. Buổi khai mạc đại lễ kỷ niệm 1000 năm tam tạng đại hàng sẽ là một cơ hội hiếm hoi để tôn vinh bộ tam tạng Tripitaka Koyana, được công nhận là một bản văn kinh Đức Phật quý nhất trên thế giới. Buổi lễ này tôn vinh 1000 năm lịch sử của tam tạng đại hàng. Bộ kinh được xem là một bản hoàn hảo nhất trên thế giới và được UNESCO nhìn nhận là di sản của thế giới. Với chủ đề mà sống của người dân Goryeo với 1000 năm trí tuệ, mở ngoặc bộ Tripitaka Koyana được thực hiện dưới triều đại Goryeo 918 đến 1392. Do người dịch chú thích, đúng không? Nhiều chương trình được tổ chức trong vòng 45 ngày kể từ 23 tháng 9 cho đến 6 tháng 11 tại các trung tâm Gajamyeon, Hapjeongbun, Gyeongsangnam, cũng như tại chùa Hain, một trong những ngôi chùa cổ nhất tại Đại Hàn, được bao bọc bởi phong cảnh hữu tình của ngọn núi Gaja. Các trung tâm lễ hội chính gồm có Tripitaka, Millennium Hall, Spiritual Quarter Hall, Knowledge Civilization Hall, World Exchange Hall and World Citizen Hall. Quan khách có thể hiểu biết về lịch sử và giá trị của Tripitaka Koyana qua nhiều sự trưng bày và hiểu biết về văn hóa Phật giáo Đại Hàn. Trọng tâm của lễ hội là dịp để nhìn thấy mộc bản nguyên thủy. Lại nữa, kỹ thuật tân tiến như Badi cũng được dùng để minh họa những nét khoa học thiện xảo của bộ Tripitaka Koyana. Những chương trình hấp dẫn khác gồm có trình diễn nghệ thuật truyền thông tại buổi triển lãm Workplace and Print Art, được tham dự bởi các nghệ sĩ từ 60 quốc gia. Ngoài ra, còn có các chương trình khác nhau và các cuộc trình diễn văn hóa trong suốt 45 ngày để mọi người có thể thưởng thức sự tuyệt hảo của nền văn hóa Đại Hàn, văn hóa cổ truyền và văn hóa Phật giáo. Chẳng hạn, quan khách có thể tập khắc gỗ, làm đèn lồng cổ truyền, các cột khắc cổ xưa và hướng dẫn trà đàm. Tại chùa Hain, gần địa điểm lễ chính, chương trình dự án nghệ thuật Hain được trình bày tranh ảnh, điêu khắc và ban hình mỹ thuật từ 34 nghệ sĩ nổi danh quốc tế, một nhà nghệ sĩ ban hình Hoa Kỳ và Sabin, một nghệ sĩ từ Trung Quốc. Quan khách cũng có thể viếng Yangon Pantheon, một di sản quốc tế đã được UNESCO công nhận, nơi mà bộ kinh Tripitaka Koyana được an toàn lưu trữ cả ngàn năm nay. Chương trình tạo cơ hội cho quan khách ở lại chùa 2 ngày và thưởng thức thực phẩm nhà chùa. Phong cảnh xinh đẹp của mùa thu tại núi Gaja là một lý do khác để quan khách đến viếng chùa Hain. Được hoàn tất vào năm 1251, bộ kinh Tripitaka Koyana là bộ kinh mộc bản cổ nhất thế giới. Theo ước tính, đã mất 20 năm để thực hiện 81.258 phiến gỗ, cân nặng khoảng 280.000 tấn, bề cao của khối gỗ khoảng 3.200m nếu chồng thẳng đứng lên nhau, và bề dài khoảng 60km nếu xếp hàng dài. Khoảng 5.200 chi tiết đã được khắc trên gỗ để ghi lại 1.538 loại kinh văn của Đức Phật. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thần tự nhiên trở lại nên một thời gian.
Sa thú, xin cảm ơn quý vị quan với tâm dịch vừa rồi và cảm ơn cô đã theo dõi. Chúng ta chưa có đích vào thứ quý Phật tử ngày mai. Trước tình vì bận việc, ngày thứ năm tôi đó đã quán chuyện với thiền tập tiểu sư. Do đó ngày mai thì chúng tôi sẽ phụ trách phần trình bày nội dung của bài học. Đề tài của ngày mai mà chúng tôi sẽ trình bày đó là tính thực và giới lý chuyển khởi, tức là bốn dưỡng tố để nuôi dưỡng cuộc sống qua cái lăng kính của giới lý chuyển khởi. Chỉ là sinh hoạt hôm nay của rừng Phật pháp của Đà Ma đã đi được hoàn mạng. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi điều học mà cho lớp học hôm nay, và chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.